Chưa là tiết 62. Chương 9 này thì có nhan đề là niệm Phật phải an nhẫn các chứng duyên. Chương này thì tổ dạy chúng ta người niệm Phật phải biết an nhẫn đối với các chứng duyên trong đường tu, ai cũng gặp nhiều hay là ít, và các hành giả có vượt qua được hay không mà thôi. Ai cũng có, người thì thuận duyên, người thì nghịch duyên. Thuận duyên đối với người cầu đạo giải thoát nó cũng là chướng đạo đấy nhé. Chứ thuận quá có khi lại gì, lại là chúng ta thoái thất tâm bồ đề, tức là đi vào gì, con đường lạc thú, giống như là sư tử giác á. Sinh vào ngoại viện cung trời đấu xuất là vui quá, sướng quá, quên đạo không tu được. Mà khổ quá, ví dụ như vào địa ngục hay là vào ngạ quỷ và súc sinh, có tu được không? Không, khổ được, không tu được. Hoặc là chúng ta thì được thân người nhưng mà nhà nghèo quá, bây giờ muốn đi tu mà ở nhà không có gì và bỏ vào nồi thì đi làm sao được, đúng không? Phải ở nhà đi làm. Đi làm thì mới có gì, mới có tiền để nuôi con, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình. Không đi làm thì lấy gì mà bỏ vào nồi? Cơm bỏ vào nồi không có, làm gì thời gian để đi tu, thời gian để đi học, đó, làm gì thời gian để đi chùa, để tham dự khóa tu, vân vân. Cho nên rơi vào hai thái cực, sướng quá không tu được, khổ quá không tu được. Đó. Cho nên mới nói là gì, các chướng duyên ở đây thì rồi tới đây chúng ta sẽ thấy tổ sẽ dạy, chướng duyên không chỉ có khổ đâu, mà cả vui quá thì cũng không tu được. Về phần khải đề của chương thứ 9, niệm Phật phải an nhẫn các chứng duyên này, chúng ta thấy phần khải đề, tức là mở đề đó. Tổ dùng cái bài kệ tổ dạy như thế này: cửa rồng tâm cá vượt, đỉnh nhạn bóng chim qua, khách đi nghìn dặm biệt sơn hà, đường tu gian khổ chướng ngại trải hằng xa, nghịch thuận duyên ma khảo, thương ghét nợ oan gia, khá thương kham nhẫn cõi xa bà, khổ vui bao quản vinh nhục tựa xương hoa, nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi, ác vàng thỏ bạc năm tháng sẽ dần già. Đấy là phần mở đầu, phần khải đề, tức là mở đầu của cho chương thứ 9 này. Thế chúng ta thấy cổ tổ nói là cửa rồng tâm cá vượt. Cửa rồng, rồng là gì? Rồng ở đây là chỉ cho gì? Một loại mà được xếp vào gì? Là tứ linh. Theo cái phong tục văn hóa của tập quán á, Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là châu Á, cho là rồng được xếp vào một trong bốn loại rất là linh thiêng ở trong thế giới này. Chúng ta thấy trong bốn loại linh thiêng đó thì rồng là đứng thế gì? Thứ nhất đó gì? Long, ly, quy, phượng. Long tức là rồng, ly tức là con ly á. Ly đây mà chúng ta thấy đến nhiều các chùa chúng ta thấy này, thấy hay tạc cái con ly đó. Con ly chúng ta thấy khác con sư tử chứ. Con ly cũng giống như là gì, là long, tức là không có bằng nhìn bằng con mắt thật được. Rồng có ai nhìn thấy còn bằng con mắt thật đâu, cũng như chư thiên có ai nhìn bằng con mắt thật chúng ta được đâu, chỉ có những người có thần thông. Hoặc là các ngài gì gọi là cho thấy mới được thấy, tức là thế giới gì mình gọi là thế giới siêu nhiên, thế giới vô hình. Các ngài vẫn có thần thức, chúng ta không thể dùng mắt thịt phàm này mà nhìn thấy thân thể của các ngài được. Nhưng nếu có tuệ nhãn, có thiên nhãn thì gì? Nhìn thấy các vị đó. Long và ly là gì, là hai loài tối linh mà được thế gian là gì? Tôn kính. không có thân tướng bằng mắt phàm nhìn thấy được. Còn loại thứ ba là quy. Quy là gì? Rùa. Rùa. Rùa thì chúng ta nhìn bằng mắt thường được không? Có, rùa là có thật. Vì sao rùa được coi là một trong tứ linh? Vì rùa có tuổi thọ có thể đến cả gì? Nghìn năm. Rùa có tuổi thọ cả nghìn năm. Mà nghìn năm mấy là lịch sử của Việt Nam chúng ta là gì? Mới có 4.000 năm nay, tức là gì? Bằng tuổi thọ của con rùa cao nhất hàng nghìn năm tuổi đó là 4 lần thôi. 4 lần. Đó. Cho nên vì rùa có cái thọ mạng như thế, vì vậy mà là rùa lại được xếp vào một cái loại vật là tối linh như vậy. Cho nên lấy cái thọ mạng của rùa, trong các loại sinh linh có thân hình thì rùa là một trong những loại gì có thọ mạng dài lâu nhất. Cho nên và có lẽ vì thế hoặc là nhiều cái thứ khác nữa, vì vậy mà cha ông chúng ta hàng ngàn năm nay đúc kết lại gì? Rùa là một loại gì, loại vật có linh tính rất là cao, linh thiêng. Còn phượng, phượng ở đây là chỉ cho lại gì, chim phượng hoàng. Phượng, chim phượng hay là phượng hoàng, chính là phượng hoàng, độ phượng phải nói là phượng hoàng mới đúng. Đó. Loại này thì cũng rất là quý hiếm. Phượng thì ở đây thì có những sách thì nói là con chim chỉ là phượng chứ không phải. Và có những sách thì gọi là gì? Cái con chim hồng hạc là phượng cũng không đúng. Cái chim hồng hạc là chim quý thôi. Chứ chưa phải là gì? Là phượng. Phượng ở đây, theo sách cổ này, phượng ở đây cũng chỉ cho thế giới gì? Là vô hình. Giống như long và ly vậy. Phượng cũng tương tự như thế. Còn một số sách vở những nhà khoa học họ cho là có sách là con chim chỉ là gì? Là phượng. Không đúng. Là con hồng hạc đó. Như ở bên chúng ta thấy Hòa Thượng Huyền Diệu, Việt Nam của chúng ta ở xây dựng cái ngôi chùa bên Ấn Độ đó, cụ có xây cái ngôi chùa bên Bồ Đề Đạo Tràng và ở bên Lâm Tỷ Ni. Thì ngôi chùa Lâm Tỷ Ni của cụ khi mà xây dựng lên thì tự nhiên cái chim hồng hạc bay về đó rất là nhiều. Có những lúc có đến hàng chục, mấy chục con, hàng trăm con hồng hạc bay về đó, nó cứ ăn ở đó, xong một thời gian nó bay đi, con bay đi thì là con bay về. Và bên kia là họ không cho giết các loại chim muông thú vật. Pháp luật của đất nước họ như thế. Việt Nam chúng ta mà thế thì thôi, trẻ con và chả trẻ con đâu, người lớn đấy. Làm cái súng hơi rồi làm cái súng chun đó thì đi vào tìm mọi cách để bắn trộm. Thế bên kia thì pháp luật bảo hộ, cho nên các loại vật khỉ chạy đầy đường. Khỉ nó chạy đầy đường sống như là gì, chó mèo của Việt Nam chúng ta này vậy. Chó mèo Việt Nam chúng ta sảnh ra nó còn bắt trộm. Còn không được tự do, xin thưa các vị như thế, nuôi con chó trong nhà, có khi xích ở ngay trước cửa đó, hoặc là xích ở hẳn trong nhà, mà mở cửa ra nó ngó nó vào, rồi nó vào tận nơi nó trộm luôn. Đấy, khổ thế đấy. Đấy, chính vì một số người hiểu lầm là gì, cho là gì? Ăn thịt chó là văn hóa của Việt Nam, là bản sắc, là văn hóa ẩm thực của Việt Nam, cho nên thì nó vào nó trộm cả chó thì người ta đi, nó bán, để gì, vì nói là gì, đấy là ẩm thực văn hóa của Việt Nam. Khổ. Đất nước chúng ta những cái gì hay thì cũng đã làm được nhiều rồi, nhưng mà còn cần phải làm nhiều hơn nữa. Đang nói là gì? Ở bên Ấn Độ thì cụ Huyền Diệu và cụ khi xây dựng cái ngôi chùa ở Lâm Tỷ Ni, nơi Đức Phật đản sinh nhé. Nói đến Đức Phật đản sinh thì gần tới rồi đúng không? Gần tới tháng 4 rồi. Đó. Đấy thì có chim hồng hạc bay về. Và không chỉ ở mình cái ngôi chùa của cụ đâu, mà ở rất nhiều ngôi chùa đấy. Vì sao? Vì cái khu vực Lâm Tỷ Ni đó thì chính phủ của Nepal họ cấp cho các nước có Phật giáo. Ví dụ như Việt Nam chúng ta họ cấp cho Hòa Thượng Huyền Diệu. Nhật Bản thì cấp cho các quý thầy giáo hội của Phật giáo Nhật Bản. Trung Quốc thì cấp cho giáo hội Phật giáo Trung Quốc. Thái Lan là Campuchia vân vân cũng thế. Cứ đất nước nào có Phật giáo mà muốn xây dựng ngôi chùa, nhà nước họ cấp đất chứ không bán. Họ cấp cho để xây dựng cái ngôi chùa theo cái bản sắc văn hóa của dân tộc quốc gia đó. Để làm sống dậy cái môi trường Phật giáo của quốc gia họ. Vì quốc gia họ cũng trải qua thì gần 1.000 năm Phật giáo bị Hồi giáo và một số tôn giáo ngoại lai khác nó đô hộ và nó tiêu diệt Phật giáo, cho nên bây giờ mới khôi phục lại. Thì vậy chính phủ của họ thấy cái thứ nhất là khôi phục lại một cái tôn giáo từ bi trí tuệ bình đẳng vô ngã vị tha và được xuất phát từ quốc gia của họ. Tại không lý gì trên thế giới bây giờ các nước lớn như là Trung Quốc, như là Nhật Bản, như là Việt Nam, như là Thái Lan, Lào, Campuchia, lớn hay nhỏ gì đi chăng nữa mà họ Phật giáo phát triển mạnh như thế, mà quốc gia, mà đất nước của họ là cái nơi sản, nơi mà Đức Phật đản sinh, mà bây giờ lại Phật giáo không phát triển được. Hay Ấn Độ nơi Đức Phật thành đạo, mà Đức Phật không, Phật giáo không phát triển được, thì đây là cái lỗi của chính phủ, lỗi của dân tộc họ. Nếu mà một tôn giáo mà không tốt là sao mà hơn 2.500 năm lịch sử rồi mà các quốc gia đó vẫn duy trì và thậm chí còn phát triển lớn mạnh ở trong đất nước của họ. Cho nên chính phủ của họ cũng phải suy nghĩ. Và cái thứ nhất là gì? Để cho cái vị thế quốc gia của họ ngày được một tôn vinh, và đặc biệt là gì? Là đem được cái giáo lý tử bi hỷ xả, vô ngã vị tha, trí tuệ giải thoát của Đức Phật để quảng bá, để truyền tải rộng thêm cho gì? Các quốc gia trên thế giới. Và đồng thời thì đất nước của họ cũng có lợi ích, đó là gì? Thu hút được du lịch gì? Tăng ni Phật tử, Phật giáo đổ trên toàn thế giới gì? Đi du lịch về đất nước của họ. Đấy. Cái này là không thầy nói là nhắc lại không chứ, là đấy chính là gì? Họ bỏ con sắt sắt, họ bắt cả con cá gì? Còn trên cả con cá sộp nữa. Đấy. Đấy, họ bắt, họ bỏ ra khoảng độ vài trăm ha đất. Họ thu hút ra đầu tư xây chùa của các quốc gia, và tăng ni Phật tử, Phật giáo đổ trên toàn thế giới kéo về đất nước họ để tham quan chiêm bái đỉnh lễ gì các thánh tích của Đức Phật. Anh tham quan chiêm bái đỉnh lễ thì phải gì? Phải đến nước họ thì phải gì? Ngủ nghỉ khách sạn này, ăn uống dịch vụ này, đi lại dịch vụ này, máy bay, ô tô rồi đủ các thứ. Ở lại quốc gia họ khoảng độ gì? 3 ngày đến 5 ngày. Chúng ta tiêu mang đi làm, chúng ta làm cả năm. Tiêu có tuần hết. Đấy khôn chưa? Khôn này, đấy là cái khôn của cái người làm chính trị. Đó. Ở Việt Nam chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho làm cái chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính và ở trên Phan Xi Păng rồi ở trong Bà Nà Hưu rồi các thứ vân vân các quý vị ạ. Không phải ngẫu nhiên. Đến Việt Nam chúng ta mà chỉ có phố cổ Hội An và làng cổ Đường Lâm á. Làng cổ Đường Lâm đi tiếng đồng hồ hết vẻo. Hội An là đi nửa ngày một ngày cũng gì? Cũng hết sạch. Nào, đi chỗ nào nữa? Có chỗ nào để cho khách quốc tế họ gì? Họ chơi, họ du lịch, họ thăm viếng, họ khám phá. Thành cổ Hoa Lư thì chỉ còn có một vài cái đền, ngày xưa còn một vài cái đền Vua Đinh, đền Vua Lê, các thứ đấy thôi. Một số đền chùa thì nó cũng gì cũng bình thường thôi. Nghìn năm, hai nghìn, hơn nghìn năm lịch sử rồi. Nó cũng xuống cấp nhiều rồi. Mà vào cái chùa thì toàn chùa cổ, cái gì cũng cổ kính quá, nó không đáp ứng được cái sự phát triển của dân tộc, vì họ đi sang Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Campuchia, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng. Chùa chiền là gì? Họ trang nghiêm, tráng lệ, hoành tráng. Nhìn vào họ cứ phải ngước mắt lên họ nhìn. Đến Việt Nam cứ phải cúi đầu khom lưng theo cái kiểu như phong kiến ngày xưa. Đi vào chùa là cứ phải gì? Chùa cửa là cái ngưỡng cửa phải thấp xuống, ai đến cũng phải cúi đầu, cũng phải khom lưng á. Đấy là kính Phật. Đương nhiên đấy cũng là một cách giải thích. Đấy cũng là một văn hóa của Việt Nam chúng ta. Bản sắc của Việt Nam chúng ta là cung kính, khiêm nhường. Đương nhiên là chuẩn. Nhưng đến chỗ nào cũng thế, nó nhàm. Đến Ninh Bình vào chùa cũng chỉ thấy thế. Về Hà Nội chùa cũng chỉ như vậy. Rồi vào tận Huế, thành phố Hồ Chí Minh cũng y như trang như vậy. Thì còn cái gì là bản sắc văn hóa hùng miền? Còn cái gì là cái văn hóa giai đoạn lịch sử? Đúng không? Những ngôi chùa cổ như thời Lý, thời Trần thì đương nhiên phải giữ cái dáng vẻ, cái nét đẹp của thời Lý, thời Trần. Thời chúng ta là thời gì? Thời Hồ Chí Minh. Thời Hồ Chí Minh hướng ra thì thế giới, và thế giới hướng vào Việt Nam, gọi là hòa nhập quốc tế, hội nhập quốc tế đó. Thế bây giờ đến chả thấy cái thời Hồ Chí Minh chả có một cái gì cả. Đến thời Hồ Chí Minh của Việt Nam là chỉ thấy mấy cái gì? Mấy cái bảo tàng quân sự đó. Bảo tàng quân sự thì thưa các vị thế giới họ đầy. Màu hoành tráng hơn Việt Nam rất nhiều. Đấy. Cho nên là đảng nhà nước chúng ta mới thấy gì? Thu hút đầu tư bằng gì? Mọi mặt. Một số các vị nhà báo họ, người báo làm báo thật sự, họ có tâm, họ yêu nước, họ có trình độ, họ có kiến thức thật sự á. Không bao giờ họ đi viết bài đả phá cái việc xây chùa, xây chiền, xây khu du lịch sinh thái vân vân. Vì xây chùa, xây chiền, xây đền thờ, xây nhà thờ, xây khu du lịch sinh thái vân vân đó để là gì? Thu hút đầu tư, thu hút du lịch, thu hút khách quốc tế, thu hút khách trong nước. Khách trong nước làm ra tiền, chúng ta thấy không? Cả năm làm ra tiền, chúng ta cứ bỏ túi, bỏ tiền vào trong két đi mua vàng để dự trữ, hoặc tiền đi gửi tiết kiệm, thì tiền đó thì nó chỉ sinh lời chút xíu thôi. Tiền gửi ngân hàng nó còn sinh lời chút xíu, tiền mua vàng hoặc tiền giấu trong két nó sinh lời gì không? Gần như không. Chúng ta đem nhốt tiền vào trong đó thì gần như không còn gì nữa. Cho nên phải có những cái nơi gì du lịch, những nơi nghỉ dưỡng, những nơi văn hóa tâm linh như thế để cho các Phật tử chúng ta làm gì? Làm cả tháng, làm vài tháng. Ví dụ như làm cả năm thì đầu xuân năm mới thì nhà nước cho nghỉ tuần là chục ngày. Gì đó để đi làm gì? Để bà con đi tiêu tiền. Nói thật, thì dân nó làm ra phải tiêu. Sống mà không dám tiêu thì may cái chết thì làm văn tế ruồi à. Đó, các cụ ngày xưa nói rồi. Chết thì chẳng cho ăn, sống thì chẳng cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi. Đấy. Con người Việt Nam chúng ta, đặc biệt phía Bắc chúng ta là cứ có hai kiểu tích tích cóp cóp, cứ cái gì cũng cho vào két, không có két thì cho lên gì, cho lên trên mái nhà, mái nhà sợ thì đào dưới chân giường lên, gầm giường lên để cho vào đấy, cậy gạch lên để cho vào đấy, sợ con cháu nó biết khổ thân đấy. Nên bây giờ chúng ta làm gì, đồng tiền nó cứ xoay vòng, nhà nước in tiền ra không sợ lạm phát. Vì sao tiền nó cứ quay vòng, nhân dân làm cả năm, những ngày Tết, ngày nghỉ, lễ, 30/4, 1 tháng 5, mùng 2 tháng 9, vân vân. Rồi Tết âm lịch, Tết dương lịch, những cái kỳ lễ đó. Ngày xưa, cái ngày lễ Đại lễ Phật Đản gọi là ngày quốc lễ nhé, ngày được nghỉ đấy, giống như ngày lễ Đền Hùng. Nhưng bây giờ nhà nước chúng ta không dám nữa. Thế bảo cho Phật giáo lễ thì nghỉ lễ thì không cho bên Thiên Chúa nghỉ lễ à? Cho Thiên Chúa nghỉ lễ thì không cho cao đài nghỉ lễ à? Cho cao đài nghỉ lễ không cho hòa hảo nghỉ lễ à? Cho hòa hảo nghỉ lễ thì không cho gì, không cho cho các tôn giáo khác chính thức hoạt động Việt Nam nghỉ lễ à? Cho nên nhà nước thì không dám, mà thực tế cũng là cái khó. Nếu mà cho tất cả các tôn giáo đều có ngày nghỉ lễ thì nó cũng loạn lên. Vì vậy mà thôi, ngày đó nó tế nhị thôi, ai đi làm đến thì tự thu xếp công việc. Bây giờ ngày Phật Đản thì tranh thủ lên ra chùa tắm Phật một lúc vào lúc nghỉ trưa hoặc lúc chiều tối, vân vân, hoặc là đi sáng sớm. Mỗi người phải ấy một tí, hoặc là ngày Đức Chúa Giáng Sinh chẳng hạn thì các tín đồ của bên đạo Thiên Chúa thì cũng dành một cái chút thời gian do mình sắp xếp. Chứ còn nhà nước cũng không cho nghỉ thì thôi, cái này thì chúng ta cũng phải hoan hỷ, nhìn vào cái gì, cái chung. Người ta làm chính trị, người ta nhìn cái chung, chứ không thể nhìn riêng cho một cái nào được. Chúng ta hoan hỉ cái điều đó. Cho nên thầy đang nói, bây giờ một số báo chí, những người làm báo mà mình cứ nói nôm na là không có tâm. Trình độ họ có không? Có, thật sự là họ có. Nhưng mà không có tâm, không nghĩ đến cái tầm vĩ mô của đất nước. Cứ đi chạy vào, chọc vào gì? Cái nơi chùa chiền, cái nơi văn hóa tâm linh, rồi cái nơi du lịch sinh thái rồi thì để viết bài xong rồi để dọa dẫm để kiếm tiền. Thực sự như thế đấy. Mấy năm nay nó có cái chuyện như thế. Hà Nội vừa qua thì bắt mấy vị nhà báo, nhưng mà nhà báo gì? Nhà báo gọi là nhà báo, mình nói nôm na đó là suy đồi đạo đức. Nhà nước cấp cho anh cái thẻ nhà báo để anh gì? Anh làm những cái việc ích nước lợi nhà. Anh lại đem lập ra đến mấy chục cái trang Zalo, Facebook, trang mạng đó để làm gì? để bắt đầu cứ đến tất cả các xã trong địa bàn Hà Nội. Cứ thấy ở đâu nhà, kể cả nhà dân xây dựng, bắt đầu nó dò hỏi xây dựng có phép hay không. Không có phép nó chụp ảnh, bắt đầu nó viết bài, bắt đầu nó gửi cho ông chủ tịch xã hoặc là cán bộ xã, cán bộ phường, đem nộp tiền cho nó thì nó cho qua, không nộp tiền cho nó thì nó dọa nó đăng bài. Đấy, như thế đấy, suy đồi đạo đức đến thế. Vừa qua cách đây tuần hơn tuần gì đó, bên C03 công an Hà Nội làm cái chuyên án tóm luôn cả mấy đứa luôn. Nó phải thế, pháp luật nó phải công bằng. Anh không thể gọi là anh có cái quyền lực mềm mà anh lại gì, anh lại đi lợi dụng cái quyền lực mà nhà nước, chính phủ, bộ truyền thông, bộ thông tin truyền thông giao cho anh đi làm cản như thế để kiếm tiền. Bây giờ nó lại có cái chuyện đó. Là hôm rồi ngồi với mấy bác ở bộ truyền thông, các bác bảo tới đây sẽ chấn chỉnh cái đó thầy ạ. Các thầy cứ yên tâm, sẽ chấn chỉnh cái đó. Đấy. Họ nghĩ, nếu họ nghĩ đến tầm vĩ mô, chúng ta thấy không? Ví dụ như Bái Đính, hay là Tam Trúc Ninh Bình, hay là ở trên Phan Xi Păng, hay là trong Bản Nà Hiu, hay là trong Suối Tiên, hay là trong Lạc Cảnh Đại Nam ở Bình Dương, các vị biết không? Khi Tam Trúc á, hoặc Bái Đính chưa xây dựng, Bái Đính chưa xây dựng cái khu Bái Đính, các vị xuống Ninh Bình mà dân cũng nghèo lắm, được mỗi tí ngoài thành phố thôi, còn cái rìa bên ngoài, gọi là các rìa bên ngoài á, chẳng có cái gì cả. Thầy là những cái người đi xuống ở Ninh Bình từ năm 2000 đi du lịch khu Tam Trúc, Tam Cốc, Bích Động, rồi kể cả trong khu Tam Trúc ngày xưa là cái chùa Tam Trúc cũ, đền thờ Vô Đinh, Vô Lê, rồi vào Tràng An đã có cái gì đâu các quý vị, chả có gì cả. Mà không có cái gì thì đến dân mình còn không muốn đến, huống chi là khách du lịch quốc tế. Đấy, nói thật với các quý vị, dân mình mà không muốn đến một lần, không bao giờ muốn đến nữa, nó có cái gì đâu, chẳng có cái gì cả. Thế bây giờ doanh nghiệp nó thì nó đầu tư, nó làm đẹp như thế để nó thu hút thì khách trong nước và khách quốc tế. Khách quốc tế thì họ đến, bình thường họ đến Việt Nam mọi khi họ ở lại 5 ngày hoặc 7 ngày là gì, họ không còn chỗ chơi nên họ đi về, hoặc họ đi sang Trung Quốc, đi sang Thái Lan, nhiều chỗ chơi, nhiều chỗ đẹp. Đến Việt Nam mấy chỗ hết rồi, và nó về, nó nói, không chỉ họ về, họ còn nói với bạn bè, nói với, nó đưa lên mạng xã hội, đưa lên các tin tức của họ, và ôi giời, đến Việt Nam mà chả có cái quái gì chúng mày ạ. Đến Việt Nam, cả cái đất nước Việt Nam mà đi mấy ngày hết sạch, chả có cái gì mà chơi, chả gì mà ngắm, chả gì mà xem. Chúng mày đi sang đấy là phí, sang Trung Quốc ấy, sang Thái Lan ấy, sang Tây Tạng ấy. Đó. Mà du lịch ấy, dịch vụ cũng là gì? Một trong những cái mũi nhọn kinh tế của Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy Bộ Chính trị, Trung ương Đảng rồi Chính phủ cũng có những cái quyết sách nhìn nhận nó cũng đúng đắn. Nhưng mà chẳng nhẽ là cái gì chính phủ cũng phải đi giải thích cho báo chí à? Giải thích cho từng người dân biết là việc này chúng tôi làm là vì phát triển kinh tế, vì ABC này nọ. Đấy, khổ lắm. Chúng ta không dám nói là họ ngu, nhưng mà chỉ dám nói là họ gì, không có tâm. Cho nên nó đào bới hết cái này đến cái nọ cái kia, thậm chí đào bới hết vào những cái ngôi chùa mà chẳng có cái gì cả. Nó chỉ có gì, có một ông sư, một thầy chùa và mấy chục bà vãi già. Động ra làm cái gì một cái nó đến, nó moi móc, nó bới ra thì nó dọa xã. Rồi thế này thế nọ thế kia, đủ các thứ. Xã thì sợ. Mấy ông cán bộ xã thì thường thường là gì, rất là hay sợ báo chí. Đấy. Cho nên báo chí, rất nhiều người có tâm, họ vì dân, vì nước, đặc biệt là những báo chính thống, những cái nơi mà người ta nhạy cảm, người ta thấy là cái nơi hướng thiện, nơi giáo dục về đạo đức, về nhân cách cho giới trẻ cũng như dân tộc Việt Nam, không bao giờ người ta động tới. Mấy cái thành phần vớ vẩn ấy thì chỗ nào nó cũng chọc. Chọc để làm gì? Chọc để kiếm tiền. Đấy. Chúng ta không có tầm nhìn là gì? Là nguy hiểm, là bị thế giới gì? Họ chạy trước chúng ta đến mấy chục năm là chúng ta hỏng. Đấy, cho nên thầy mới nói với các quý vị, ở Nepal, vì sao mà họ cấp đất cho các quốc gia là như thế? mỗi quốc gia một ngôi chùa có Phật giáo, đến làm đơn lên xin họ cấp đất luôn, mấy ha luôn. Vì vậy mà ở chỗ Lâm Tỷ Ly, nơi Đức Phật đản sinh chúng ta đấy, cái nơi lõi, vùng lõi là nơi họ không cấp cho ai rồi. Còn cái nơi biển bên ngoài chúng ta đến thì đó, các ngôi chùa của các quốc gia, trong đó có ngôi chùa Việt Nam chúng ta. Đấy, ngôi chùa mà thầy đang nói là chim hồng hạc bay về rất là nhiều, mà Hòa Thượng Huyền Diệu có cả quyển sách nói về khi hồng hạc bay về. Hồng hạc nó cũng là một loại chim quý, tuổi thọ cũng rất là cao. Hồng là gì? Là vàng. Mỏ và chân của loài chim đó gì? Màu vàng. Hạc là gì? Là vì tuổi thọ chim này rất cao cho nên người ta phải thọ như là hạc. Đó. Chúc gì? Chúc các cụ thọ như gì? Thọ như hồng hạc, vân vân. Chúc các cụ tuổi thọ như là gì? Như là hồng hạc hay là như gì? Như là hạc, vân vân. Đấy, thầy đang nói là đấy, các quốc gia của họ, họ có cái nhìn nhận nó gọi là nó bứt phá như vậy, nó thoáng như thế. Và Việt Nam chúng ta cũng có những cái vị lãnh đạo nhìn nhận nó thoáng như thế, ví dụ như là bác Nguyễn Bá Thanh ở trong Đà Nẵng, không? Khi bác còn làm bí thư thành phố Đà Nẵng, bác cho phát triển du lịch rồi cải tạo bờ biển. Ngày xưa khi mới thành lập, thầy vào trong đó, anh em ngồi ăn cơm với mấy anh em ở trong đó, cái đợt vào đó mấy em cán bộ tỉnh họ tiếp, họ nói chuyện là thầy biết không, cái khi mà tách cái tỉnh Quảng Nam từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, trong này chúng con chả có cái gì đâu, không có cái gì cả, cái bờ biển thì rác đầy bờ biển luôn, chỉ có dân ra đó tắm chiều chiều rồi ra tắm rồi lại về thôi, thì rác nó đầy như thế, ai tắm rửa gì, khách nào đến, không có cái gì cả. Cho nên cái sự phát triển bây giờ của Đà Nẵng bây giờ là phải nói gì? Nhờ vào cái sự sáng suốt và cái việc quyết đoán của gì? Của bí thư thành ủy Đà Nẵng lúc bây giờ, tức là ông Nguyễn Bá Thanh. Ông cho phát triển du lịch, dọn dẹp vào bờ biển, cải tạo vào bờ biển và cho phát triển gì? Du lịch dịch vụ. Và đồng thời muốn du lịch dịch vụ thì một vài năm đầu họ khách đổ đến đó tắm rất là đông. Xong rồi dần dần nó cứ thưa dần, nó vắng dần đi. Vì sao? Vì có rất nhiều cửa biển, rất nhiều, vì Việt Nam chúng ta có rất nhiều bờ biển tắm đẹp, như là Cửa Lò, như là gì đấy. Thầy thì chưa đi tắm biển bao giờ. Không, thầy, ngày xưa chưa xuất ra thì ở trên núi thì làm gì có biển mà tắm. Xuất ra rồi đi biển nhiều lần nhưng mà không dám tắm, vì sao? Giữ. Không phải là thấy xấu hổ nhưng mà mình giữ. Đúng, thầy có đi biển cũng phải đến 4-5 lần rồi, nhưng không bao giờ thầy tắm biển. Vì sao? Giữ. Đến đó thăm thôi chứ không tắm. Thăm thôi chứ không tắm, vì sao? Mình là đầu tròn áo vuông, là một vị sư. Người ta nhìn vào một ông sư lại đi ra tắm biển với người dân ấy, thì nó còn gì là đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính nữa. Cho nên nhất định không xuống tắm. Có đến thăm biển nhưng mà không tắm, các quý vị giữ. Giữ làm sao? Giữ cho Phật giáo, giữ cho hình ảnh gì? Tăng đoàn. Đó. Chứ không phải là thầy không được đi biển bao giờ. Không đi biển bao giờ thì làm sao mà nói về biển được. Có đi nhưng không dám tắm, vì sợ làm ảnh hưởng gì đến cái chung của gì, của những người con Phật chúng ta. Đấy, tế nhị như thế đấy. Cái học được theo ông dân tộc này cũng không phải là dễ đâu. Không thì nói thật đấy, cái học cả đời chưa chắc đã học hết được đâu. Nói là dân tộc, nói là ngu thế này thôi, nhưng mà đôi khi thì học theo được thì cũng còn phải chạy dài. Đấy. Còn các cụ, các Phật tử chúng ta mà có đi tắm biển á, thì thôi, lại các cụ, xin các cụ đừng mặc cái bộ áo nâu, cũng các cụ cũng đừng mặc cái bộ áo lam đi tắm biển. Nếu đi tắm biển hãy mặc quần áo gì? Quần mới, áo hoa bình thường như ở tại gia chúng ta. Ai lại đi mặc áo nâu, áo lam đi tắm biển, và Phật tử đi tắm biển nó cũng không ra thế nào cả, chứ đừng nói là sư. Cho nên mấy năm trước, cái ngày mùng mấy Tết á, có cái chùa trong miền Nam á, Khi làm Phật sự xong rồi cả mấy chục thầy trò đi tắm biển. Không may là gì? Nước cát nó trôi và cuốn chết 3-4 người đệ tử. Ầm ĩ cả Phật giáo Việt Nam, cả nước, cả thế giới đó. Sư kéo nhau đi tắm biển làm gì? Cái nơi đó là nơi dành cho gì? Nam thanh nữ tú, dành cho những người gì? Ở ngoài đời họ đi gì? Đi xả chết và đi du lịch. Mình là tăng ni thì nó phải giữ để oai nghi phẩm hạnh của người xuất gia chứ. Tắm thì vào gì? Trong nhà tắm mà tắm. Xin thưa các vị, tôi từ nhà tắm trở ra còn không bao giờ dám mặc áo me ô, mặc quần sóc. Nóng đến đâu thì nóng. Ở trong nhà cũng mặc quần áo, quần trùng áo dài. Chứ đừng nói là đi ra cái nơi công cộng như thế mà nhảy xuống sông mà tắm, xuống biển mà tắm thì nó ra thế này. Cho nên thôi các Phật tử chúng ta thì Phật vẫn gì không cấm. Nhưng mà lúc đi tắm thì thôi lại các cụ, lại các Phật tử, các cụ, các Phật tử cứ mặc cái quần áo bình thường ở tại gia. Còn bộ quần áo nâu này thì chúng ta mặc để đi gì? Đến chùa, mặc để đi đình, đi đám, mặc đi độ phúc, mặc đi chợ niệm, mặc đi nghe pháp, mặc đi lễ Phật, vân vân. Nhớ nhá, A Di Đà Phật. Học Phật với thầy là gì? Học những cái thực tế trong cuộc sống này. Chứ Phật pháp là gì? Là đem lại cái lợi ích thiết thực cho chúng sinh, cho các Phật tử chúng ta ngay trong cuộc sống này, chứ không phải là cứ tu đi rồi mai kia chết các vị sẽ được về Tây Phương, chết các vị sẽ được nhập Niết Bàn, chết các vị sẽ được an vui, chết các vị sẽ được hạnh phúc, chết các vị sẽ được hết khổ, vân vân. Còn sống này mà chúng ta không có oai nghi tế hạnh, không giữ gìn phẩm chất đạo đức danh giá của người Phật tử xuất gia và tại gia thì làm gì sau khi chết chúng ta có cái đó? Phật nào rước cái của nợ ấy về thế giới ngài làm gì cho nó phiền phức ra, đúng không? Đấy, không thể nói thật đấy. Chúng ta bây giờ còn chẳng làm tròn cái bổn phận của người Phật tử xuất gia và tại gia, chẳng làm bổn tròn cái bổn phận của người con Phật, thì Phật rước cái của nợ đó về làm cái gì cho nó làm là nát bét cái thế giới của ngài ra? Đang là cõi tịnh độ là biến thành gì? Thành cõi uế độ, thậm chí còn tồi hơn cái cõi xa bà thế giới này thì Phật rước về làm cái gì? Đó. Cho nên chúng ta phải học Phật là hiểu rõ cái điều đó. Đấy. Đấy cũng là một bài này, một bài học. Đấy. Phở tiện đây thì còn nói thêm với trang vị vì sao thầy đang nói đến gì? Đến đất nước Nepal, một quốc gia rất là nhỏ. Nhưng tại sao họ dám bỏ ra hàng mấy nghìn ha đất để gì? Để cấp không cho các quốc gia có Phật giáo trên thế giới. Bất cứ quốc gia nào có Phật giáo trên thế giới đến đó muốn xây dựng ngôi chùa mang cái biểu tượng Phật giáo của quốc gia đó, họ đều cấp không đất luôn. Một quốc gia rất là nhỏ, nhỏ hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Đặc biệt là quốc gia họ có quá nhiều rừng núi, có một ít cái chỗ dưới đồng bằng thôi. Như chỗ đồng bằng đó thì chính là cái nơi gì? Họ cấp cho các chùa, các quốc gia xây chùa. Đấy. Thầy đang nói về gì? Đang nói về tứ linh đúng không? Long, ly, quy, và đang nói đến gì? Đến phượng đúng không? Và giải thích phượng thì thầy đang nói cái chuyện này. Có những người cho là con chim chí là con phượng, có những người thì nói là con hồng hạc là con phượng. Từ cái chỗ đó nói gì nó dài. Từ ở bên từ trong kinh Phật này nó lại chạy sang Ấn Độ này, chạy sang gì sang Nepal này, nó lại chạy về Việt Nam, chạy Việt Nam nó từ Ninh Bình đến Hà Nội rồi vào Đà Nẵng rồi thành phố Hồ Chí Minh vân vân, rồi Bình Dương. Có người nói thầy là gì, là một pho sách cho lịch sử. Không phải, vì là ngày xưa cũng chịu khó đọc thôi, không đọc không học thì làm sao mà nói được các vị. Chúng ta không biết cái gì nói ai người ta nghe, nói sai người ta chửi, người ta cười cho vào mũi chứ, cười cho vào mặt đấy chứ, người ta lấy chân người ta đấm vào mồm ấy chứ. Đâu phải đơn giản đâu. Đấy rồi, đấy đang nói như thế, nói đang nói về gì? Tứ linh thì ở đây nói gì? Cửa rồng tâm cá vượt. Cửa rồng đấy, giải thích một cái câu cửa rồng tâm cá vượt mà phải mất gì đến 30 phút giải thích cho chúng ta mà mọi người không biết có hiểu không. Nói nôm na từ sáng bây giờ thầy giảng mà đang giảng về gì? Giảng về con rồng. Mà Việt Nam của chúng ta thì kinh thầy nhớ thì ngày xưa gọi là thăng gì? Thăng long. Thăng long, thăng có nghĩa là bay lên, long có nghĩa là con rồng. Con rồng mà gì mà ốm mà nằm ở dưới gì? Dưới sông á, dưới hồ á thì gọi là con rồng ngủ. Còn con rồng mà bay lên là con rồng đang gì? Đang thức giấc. À, và đất nước Việt Nam chúng ta sau giải phóng năm 1975 cho đến nay, thậm chí là những cựu chiến binh Mỹ, Anh và Pháp, họ quay sang Việt Nam chúng ta sau hơn 30 năm và đến đây là khoảng hơn 40 năm. Khi họ xuống sân bay mà họ thấy choáng ngợp. Vì sao? Vì khi họ mà gì? Rời ngày 30 tháng 4 năm 1975 họ rời sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh và sân bay gì nhỉ? Sân bay gì? Sân bay Tân Sơn Nhất. À, những vị tướng lĩnh và binh lính của lính Mỹ á, rời những chuyến bay á, và những chuyến tàu ở cảng biển á, để đi rời để về nước vì thua cuộc thua trận mà đi về nước á, thì ở đất nước Việt Nam chúng ta họ vẫn cứ tưởng tượng là gì? Bây giờ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bây giờ chắc không bằng một gì, một cái hạt của họ, không bằng một cái bang của họ. Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh xuống thì họ thấy ngỡ ngàng. Đến sân bay Tân Sơn Nhất và đến sân bay sân bay Nội Bài Hà Nội chúng ta xuống đi xe được một tí thôi á, 5-10 phút 15 phút thôi thì họ thấy gì? Choáng ngợp. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam chúng ta chỉ có gì 30-40 năm mà phát triển nhanh đến thế. Vì sao mà phát triển nhanh đến thế? Cái thứ nhất là vì cái sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước á, đúng đắn của Đảng Nhà nước Chính phủ chúng ta. Cái thứ hai là người dân chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta rất là gì? Cần cù, chịu thương, chịu khó, mến khách, thương người, vân vân. Toàn những cái gì đẹp đều hội tụ ở Việt Nam chúng ta cả. Ngoài ra có một vài cái xấu. Nhưng chúng ta thì phải phát triển những cái tốt lên thôi. Còn cái xấu thì cần phải bỏ đi, quốc gia nào cũng có vậy. Đấy. Thầy đang nói là những cựu chiến binh Mỹ và Pháp ngày xưa hay là Nhật đến ở Việt Nam chúng ta, họ biến đất nước Việt Nam chúng ta thành nô lệ nhưng không thành. Họ muốn biến Việt Nam chúng ta thành nô lệ mãi mãi nhưng không thành. Vì cái lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam chúng ta từ bao đời nay, khi cơ hội đến nhất định là vùng lên và đánh đuổi quân thù, giành lại độc lập non sông đất nước. Cho nên họ đến họ thấy Việt Nam chúng ta phát triển họ choáng ngợp. Và chính những cựu binh Mỹ ngày xưa họ đến họ còn phát biểu là trở lại Việt Nam tôi cứ nghĩ là người dân tộc Việt Nam coi chúng tôi như một kẻ thù gì không đội trời chung. Ai ngờ rằng vừa xuống sân bay lại có những em bé mang gì, mang hoa đến tặng chúng tôi. Đây là cái tính từ bi, yêu thương, bác ái và muốn làm bạn với gì tất cả bạn bè năm châu thế giới của dân tộc Việt Nam chúng ta, Đảng Nhà nước Chính phủ chúng ta. Chúng ta thấy không? Đấy, không như thế làm sao chúng ta phát triển được? Không như thế làm sao chúng ta hội nhập được? Đó. Cho nên chúng ta thấy đó, chính những cái vị cựu binh Mỹ mà họ về rồi bây giờ họ vẫn làm gì? Lãnh đạo cấp cao ở trong bộ máy chính phủ của Mỹ. Họ sang thăm mấy năm trước. Chính là họ nói như vậy. Đích thực họ nói như thế. Đấy. À, vì vậy mà thầy nói, chính vì thế cho nên quốc gia chúng ta mới đi lên nhanh như thế. Mới gọi là gì? Rồng. Rồng bay. Kinh thành thủ đô Hà Nội Thăng Long chúng ta ngày xưa gọi là kinh thành Thăng Long. À, rồng bay. Đây nói về rồng cho nên chuyện đây thì cũng nói nhiều như thế, đi từ kinh Phật ra thế giới về Việt Nam chúng ta thì lại trở vào trong, lại trở lại trong kinh Phật đó là gì? Cửa rồng tâm cá vượt. Tức là cửa rồng cái nơi đó chỉ dành cho rồng đi thôi. Nhưng tại sao tâm cá lại gì? Lại nổi lên ở đây? Vì sao? Vì tất cả chúng sinh trong kinh Phật nó đều có Phật tính. Cái cửa rồng ở đây là dụ cho gì? Là dụ cho nơi đó là chư Phật Bồ Tát là gì? Đã từng đi, các ngài đã tử chứng. Còn chúng sinh chúng ta bây giờ như là gì? Ví như là con gì? Chư Phật Bồ Tát phải ví như rồng như phượng. Còn chúng ta đang ví như con gì? Con tôm, con cá, con tôm, con tép. Nhưng con tôm, con tép có đi được qua cái cửa đó không? Đi được. Đi được thì thành từ cá hóa thành gì? Cá hóa thành rồng. Cho nên Việt Nam chúng ta có cái tục thờ là gì? Thờ cá hóa rồng, tức là cá chép hóa gì? Hóa rồng đó. Từ một quốc gia nô lệ, nghìn năm bắc thuộc, giành độc lập phát triển kém gì thiên triều mà họ nghĩ đâu. Từ một quốc gia bị áp bức đô hộ của hai đế quốc lớn mạnh của thế giới là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Giải phóng xong cho đến bây giờ họ đi sang họ cũng phải gì? Ngả mũ cũng phải gì? Nghiêng mình để giơ tay ra bắt chào, đón chào với lãnh đạo của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy họ phải kính nể, kính phục người dân cần cù chịu khó của Việt Nam chúng ta, mà lại gì? Vô ngã vị tha, tử bi hỷ xả. Đây là tinh thần của Phật giáo đấy. Người ta không nói thôi, đây chính là tinh thần của Phật giáo. Thì Phật giáo ăn sâu vào trong cái tiềm thức của dân Việt Nam của chúng ta thì 2.000 năm lịch sử rồi. Cho nên tuy là người trên hồ sơ người ta hỏi tôn giáo không, không. Xin thưa các vị, bây giờ 10 ông cán bộ chính quyền bây giờ thì vợ cả 9 ông đi chùa. Các ông thì 10 ông thì cũng 6, 7, 8 ông đi lễ Phật. Nếu hỏi tôn giáo không đều gì? Đều không. Thôi không sao, chúng ta chả quan trọng cái chuyện đó. Người trong nhà, đúng không? Trong nhà thì cần gì cứ phải đưa ra ngoài, không sao. Đấy. Kể cả gì, em gái của thầy hay mẹ của thầy, trong giấy chứng minh thư nhân dân đi hỏi khai tôn giáo không thì cũng gì? Cũng không. Trong khi đó nhà thờ Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật suốt ngày, phải tôn giáo không? Cũng không luôn. Đấy. Bên ngoài giấy tờ thủ tục pháp lý nhà nước thì nói không, nhưng trong lòng của chúng ta thực sự là gì? Là có Phật là được. Cái trong này có mới tốt này. Có thì chúng ta mới hướng thiện, có thì chúng ta mới từ bi, có chúng ta mới hỷ xả, có chúng ta mới biến gì? Biến thù thành thành bạn được. Chúng ta thấy một số quốc gia ở Trung Đông họ theo một số tôn giáo khác, họ thù cho đến 100 năm vẫn chưa gì? Chưa hết thù. Còn chúng ta thấy mới có mấy chục năm, chúng ta biến thù thành bạn như là Pháp và Mỹ đấy. Biến thù thành bạn để xây dựng đất nước, phát triển kinh tế. Cha ông chúng ta ngày xưa ngã xuống cũng chính là muốn gì? Muốn để cho chúng ta để con cháu sau này được hưởng thụ thái bình và dân giàu, nước mạnh. Chứ không phải là cha ông chúng ta ngã xuống là bảo là quân tử báo thù, nghìn năm, trăm năm, nghìn năm chưa muộn, chúng mày không bao giờ gì được gì? Được ngồi ngang hàng với thằng Mỹ hay thằng Pháp, vì nó là gì? Nó bắn chết cha ông chúng ta. Không được ngang ngồi ngang hàng với thằng Tàu hay thằng Nhật, thằng Hàn vân vân, vì nó thì cũng đem quân trợ duyên để xâm chiếm đất nước chúng ta. Thế là hỏng rồi. Chúng ta đi giáo dục như thế là chúng ta nguy rồi, thì chúng ta thì tụt hậu lại hàng hàng trăm năm so với các quốc gia đồng nhau phát triển trên thế giới. Chứ không phải là chục năm mà là trăm năm. Đó. May mắn là chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta có những cái nhìn nhận rất là gì? Đúng đắn. Về sao? Vì trong tâm họ đều gì? Đại đa số đều có Phật. Có cái họ nói ra ngoài không nói mà thôi. Ví dụ đương kim Thủ tướng Việt Nam chúng ta bác Phạm Minh Chính vừa qua Đại hội đại biểu nhiệm Phật giáo nhiệm kỳ 9 xong, trung ương xong, các cụ đến văn phòng Chính phủ để đến phủ Thủ tướng để chúc mừng Thủ tướng, đến để chào giao lưu, để xã giao với Thủ tướng. Thủ tướng nói gì? Nói là tôi trên cương vị Đảng, Nhà nước, tôi là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng tôi thì làm cái gì thì làm, tôi vẫn là một Phật tử. Chúng ta thấy ít người dám nói cái điều đó, mà bác nói thẳng luôn, nói thẳng ở trong phủ Thủ tướng luôn. Bác nói thẳng là gì? Tôi vẫn là một gì? Một Phật tử. Hay không? Rất hay. Có thể nói thì một con người cũng rất là chính trực, khẳng khái, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bình thường những người khác có dám nói thế không? Không dám nói đâu. Ôi dồi ôi, ở nhà thì lễ Phật xì sụp, ra khỏi đường một cái, ra khỏi một cái, đến chùa cứ giả vờ như là không có gì. Nhưng mà ở nhà mình thì lễ Phật xì sụp ra, vái Phật xì sụp ra, cúng Phật xì sụp ra. Vì sao? Vì cũng, thôi họ biết cúng Phật, biết lễ Phật như thế tốt rồi. Họ hướng thiện mà. Thầy nói cơ bản trong tâm có Phật thôi, còn bên ngoài họ thể hiện thế nào thì tùy. Ai thể hiện thế nào thì đấy là tùy vào mỗi người. Chúng ta quan trọng nhất chúng ta biết là trong tâm họ có Phật, họ biết đến nhân quả. Họ làm cái gì họ hướng tới nhân quả thì họ biết gì? Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, biết lo cho dân giàu, nước mạnh là được. À, cái đấy là cái quý nhất. Phật tử chúng ta tu cũng thế thôi. Đừng có bo bo nghĩ cho bản thân mà phải nghĩ cho gì? Cho đại chúng, nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho mọi người nữa. Cái gì cũng nghĩ cho bản thân mình ấy, thì chúng ta tu như vậy tu ích kỷ, không có thành Phật được đâu. Đó, cho nên ở đây thầy đang nói một cái câu cửa rồng tâm cá vượt ở đây. Ý nói là gì? Rồng ở đây là chỉ gì? Chỉ cho Phật Bồ Tát. Còn là tâm cá là cái gì? Con cá, con tôm, con tép đó, là chỉ cho gì? Chính là những người học đạo, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn chúng ta đấy. Tuy chúng ta chưa bằng Phật Bồ Tát, nhưng chúng ta cứ tu, cứ tu, cứ tu, cứ tu rồi cũng sẽ có ngày gì? Như là cá chép và hoa rồng. Tức là từ một chúng sinh chúng ta có, cũng có thể thành gì? Thành Bồ Tát, thành Phật. Như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành. Chúng sinh, tức là tất cả các Phật tử chúng ta, kể cả thầy nhé, cũng đều sẽ gì? Đều sẽ thành Phật. Vui chưa? Rất vui. Đó, đấy là câu của tổ nói rồi. Cửa rồng tâm cá vượt, đỉnh nhạn bóng chim qua. Đỉnh nhạn là có con chim nhạn, đó là nó gì? Nó bay rất là cao. Các loại chim bình thường như chim sẻ, chim trích, chim sâu không thể bay gì lên cao trên đó, vì trên đó gió rất là gì? Là mạnh. Những con chim nó bay lên trên đó sẽ bị gió nó cuốn đi và mỏi cánh và rơi tụt xuống đất và chết. Nhưng chim nhạn thì nó gì? Nó có sức rất là khỏe, cho nên nó bay vượt qua cái tầng đế lưu của gió ở dưới, nó bay vượt lên trên tầm đó thì nó lại không có gió nữa. Chúng ta đi máy bay chúng ta mới thấy gì? Mây nó có từng tầng, từng tầng, từng tầng, chứ không phải mây nó cứ bay linh tinh ở trên hết đâu các quý vị. Nó có từng tầng khí quyển mà, từng tầng, từng tầng, từng tầng, từng tầng. Bay qua cái tầng mây kín mít đó thì lên trên bầu trời lại gì? Lại trong xanh. Ai đi máy bay thì sẽ thấy. Thế cố gắng nhon nhắp thì cuối năm làm chuyến Ấn Độ chứ đi thì cả đời đi một lần. Yeah. Các cụ các bà tử cứ nhon nhắp thì cả đời đi một lần rồi thì đi xong về một lần vãng sinh Tây Phương cũng đáng. Về đến vãng sinh Tây Phương thì sao? Phật về đấy, A Di Đà Phật và các bạn hỏi rằng thế các vị ở bên cõi Sa Bà thế giới học Phật làm đệ tử Đức Phật Thích Ca, đã biết cái nơi đản sinh, nơi thành đạo, nơi xuất gia, nơi nhập niết bàn của Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai chưa? Dạ chưa. Thế Đức Phật mới bảo rằng, ôi giời ơi, thế thì tại sao Đức Phật Thích Ca có công với các vị như thế mà các vị không đến để chiêm bái, đến để đỉnh lễ những cái nơi thánh tích mà để mà tri ân Ngài? Lúc đó bảo lúc đó thì dạ con không biết ạ. Thì hôm nay biết rồi. Biết rồi thì cố gắng đi. Nếu đi được thì trong đời cũng cố gắng nên đi một lần. Đến những nơi nó hay lắm các quý vị. Đất nước của Ấn Độ thì những họ có thể nói là cái tầng lớp bình dân họ chưa phát triển như Việt Nam chúng ta. Về đất nước của họ quá rộng lớn, quá nhiều dân số. Dân số quá đông cho nên họ chưa thể lo hết được. Vì vậy mà nông thôn của họ thì phát triển có thể nói còn kém Việt Nam chúng ta phải đến 20-30 năm. Nhưng đô thị của họ thì Việt Nam chúng ta thì chạy theo họ thì cả 100 năm sau vẫn chưa được. Vì sao? Phố xá của họ thì họ sống nó văn minh lắm. Việt Nam chúng ta thì cái gì cứ thậm chí là cắt cả hè phố để cho dân kinh doanh. Vừa qua chủ tịch thành phố hay là gì đó còn muốn gì cắt hè phố để cho dân kinh doanh, thế là dân họ phản ứng cho. Hè phố thì chúng ta Việt Nam chúng ta hè phố có sao? Có 2.5-3 mét là cắt vô cho kinh doanh 2 mét rồi còn có mét cho dân đi bộ. Khổ cái khó nó bó cái khôn như thế đấy. Khổ quá. Tầm nhìn nó đi, kém. Tầm nhìn nó kém nó mới thế. Sang Ấn Độ chúng ta mới thấy hè phố chính của họ nó phải 5 mét. Thậm chí là 10 mét. Đấy. Mà không có cho kinh doanh cái kiểu là ở trên nhà nào ở mặt phố kinh doanh đâu. Nhà mặt phố không kinh doanh. Phố nào kinh doanh, họ ra phố đấy kinh doanh. Thì phố này kinh doanh quần áo vải vóc thì phải đến phố đấy mới có kinh doanh mới mua được quần áo vải vóc. Phố này là phố ẩm thực thì phải đến phố đó mới có ăn. Nhà Việt Nam chúng ta thì cứ nhà mặt phố là gì? Là bố làm to. Nhà mặt phố là bố làm to cho nên đó. Nhà mặt phố là gì? Kinh doanh, bán hàng, bán bất cứ cái gì tôi thích. Bên kia không, quy hoạch từng khu. Khu ăn uống riêng, khu phố ẩm thực riêng, khu phố bán đồ lưu niệm riêng và khu phố bán quần áo vải vóc riêng, khu phố bán rau cỏ chợ búa riêng. Đấy thầy mới nói là thành phố của họ, Việt Nam chúng ta có gì? 100 năm sau vẫn chưa đuổi kịp. Nhưng nông thôn của họ thì họ còn thua chúng ta ít nhất phải 3 đến 50 năm. Thì đất nước của họ dân số quá đông. Chưa lo được. Tuy nhiên, chúng ta đừng nhìn vào cái mức sống dân số của họ, nông dân của họ mà chúng ta coi thường. Chúng ta có đến những cái nơi như thế, chúng ta mới đến được nghiêng mình, kính cẩn, dập đầu, kính lễ nơi Đức gì? Nơi Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni. Vị thầy gốc của chúng ta gì? Từ nơi Ngài đản sinh, nơi Ngài xuất gia, nơi Ngài tu hành thành đạo. Và nơi này chuyển bánh xe Pháp cho đến những nơi Ngài gì? Ngài nhập Niết Bàn. Chúng ta mới thấy nó thiêng liêng, nó màu nhiệm, nó huyền diệu. Và nó gì? Nó khó tả trong lòng làm sao. Đến những nơi đó, xin thưa các vị, thầy cũng rất là cứng. Nhưng mà gì? Đến những nơi đó, tự nhiên nước mắt nó cứ gì? Trào ra. Và mình cứ cảm nghĩ như là gì? Hơn 2.500 năm trước, những nơi này đã có bước chân gì? Của chính gì? Của chính chúng con. Vì sao? Có thể lúc đó thì được đi thị giả Phật. Hơn 2.000 năm sau Phật bảo gì? Con là chưa đủ công đức để nhập Niết Bàn đâu. Con phải sang Việt Nam để giáo hóa mấy bà già ở quê ở nông thôn đi. Mấy bà già ở quê ở nông thôn của Việt Nam á, nó khó học đạo mà nó khó gì? Khó tiếp cận lắm cho nên con ở về đó con đem những cái bài pháp gì gần gũi, đem những câu chuyện của gì rất là đời thường để dẫn dắt cho mấy bà già đó biết tế đạo cho ta. Mệt lắm. Nói như thế xin lỗi các cụ cũng đừng có buồn nhé. Nó là sự thật, buồn cái gì mà buồn, đúng không? Đấy. Giảng từ sáng đến giờ không biết có hiểu gì không? Hỏi lại lần nữa các cụ có hiểu gì không? Mệt lắm. Có cụ thầy ở trên này, thầy liếc xuống thầy thấy từ sáng đến giờ, bây giờ vỗ tay thì mới tỉnh dậy, từ sáng đến giờ cứ thế này. Mệt lắm đấy, thấy chưa? Khổ. Tuổi cao sức yếu mới tu. Nó thế đấy. Dễ thông cảm thôi. Thôi cụ nào buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Thầy không chửi, không trách, không mắng, không phạt đâu mà lo. Nhưng mà ngủ thì đừng có ngáy to. Có ngáy thì ngáy o o thôi. Đừng có ngáy như bò mà người ta cười cho. Khổ. Đấy. Trẻ không học đạo, già mới học thì cái thân nó gì? Nó không muốn nghe theo nữa. Trẻ thì mày bận kiếm tiền, mày bận gì? Sinh con đẻ cái, mà sinh ra thì phải bận gì? Lo lao tâm khổ tứ vất vả để làm lụng để mới có miếng ăn, miếng để, miếng học của học cho con. Đấy cũng khổ lắm chứ đâu có phải là sướng gì đâu. Thầy cứ nói chúng con thế chứ thầy làm thử với con xem. Thầy thì lấy vợ, sinh con như con, xem thầy cũng như chúng con thôi. Cũng may là thầy không giống các con. Thầy mà giống các con thì bây giờ thầy cũng teo luôn. Đấy, may. Đó. Cho nên đó, thì thôi, chắc là đấy, đến như đó lễ mới gì, mình mới cảm nhận từng bước chân của mình ở đó. Mình mới cảm nhận có thể, thầy nói có thể thôi nhé, không phải là chắc chắn nhé. hơn 2.500 năm trước mình cũng đã gì, đã theo tăng đoàn bước những bước chân gì thanh tịnh trang nghiêm hầu cận ở Đức Phật, nhưng mà gì tu chưa gì, chưa đến nơi đến chốn, giới luật chưa tinh chuyên, thiền định chưa gì chưa sâu sắc, giáo pháp học thì chưa gì, chưa đến nơi đến chốn, chưa thông tỏ ngọn nguồn, cho nên mới bị trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi hơn 2.500 năm nay, vẫn chưa gì, chưa được về nhà. Phật bảo vẫn chưa được về nhà. Đó. Cụ bảo vẫn chưa được về nhà. Cho nên cụ mới đẩy vào gì? Sinh vào cái nơi dân tộc vùng biên cương xa xôi khổ sở để mà gì mà rèn luyện. Nếu mà cụ mà cho thầy sinh nơi thành phố, nơi đô thị thì bây giờ xin thưa vị, có khác gì quý vị đâu. Cũng là tay sách nách mang như ai ấy mà. Vì sao? Vì sướng từ bé, không trải qua cái giai đoạn gì gian khổ vất vả. Như là các cụ ngày xưa chúng ta có cái câu nói gì, lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc là gì gian nguy. Đó. Còn thầy thì nói gì, lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai tu hành thử lúc là gì khó khăn. Thật mà, các quý vị thấy không, nếu có sung sướng quá thì gọi là thuận duyên cũng không thể tu được, mà nghịch duyên mà vượt qua được thì mình mới gì trưởng thành. Đó, cái nghèo, cái khổ, cái gian truân, cái vất vả, bao nhiêu những cái ấy nó tạo nên cho chúng ta một cái tinh thần là gì sắt đá, một tinh thần là gì gọi là cứng như sắt, hoặc là cứng như gì đá, hoặc là cứng như kim cương. Đó, cho nên là chúng ta gặp khó gặp khổ cũng đừng có gì trùng bước, đừng có gì thoái tâm, bất cứ một cái gì đó đều có thể giải quyết được nếu như chúng ta gì cố gắng nỗ lực tinh tiến thì sẽ vượt được qua. Nhớ nhá, cố gắng nỗ lực tinh tiến thì sẽ vượt được qua. Để nhắc lại một lần nữa, bất cứ gặp khó khăn gì chúng ta đều gì cố gắng, đầu tiên là phải cố gắng đã, từ cái chỗ cố gắng nâng lên một bước nữa là phải nỗ lực. Nỗ lực thì chưa đạt được thì phải gì, phải tinh tiến đến cái mức gì, đến cái mức cao nhất, đó là tinh tiến thì sẽ vượt được qua. Đấy, cho nên ở đây nói cửa rồng cá vẫn có thể gì hóa rồng bơi qua, chim nhạn bóng đỉnh nhạn bóng chim qua, tức là cái đời đỉnh cao thì dành cho chim nhạn bay, nhưng chúng ta nếu cố gắng thì vẫn cũng có thể gì bay lên được vậy. Đấy, ý nói của tổ là gì, chư Phật Bồ Tát là những bậc tối cao, ta là những chúng sinh gì cấp thấp, nhưng chúng ta nếu tinh tiến tu hành thoát bỏ cái xác gì, cái xác chúng sinh tham sân si, thì bản tính chân như từ bi bình đẳng giác ngộ hiện ra, giống Phật đâu có khác. Cho nên chúng ta thì tổ lấy một cái câu ví dụ cửa rồng tâm cá vượt để nhạn bóng chim qua này là ẩn dụ cho gì, cho đạo pháp, cho sự tu hành của chúng ta. Xin thưa các vị, cái câu này không phải ai cũng có thể hiểu được, không phải ai cũng có thể giảng được, hiểu chẳng được thì giảng làm sao được. Đúng không? Đó, cho nên chúng ta lại tại làm sao đang nói về Phật pháp, đang nói về niệm Phật thập yếu, đang nói về niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên, lại đi nói cái gì cửa rồng tâm cá vượt để nhạn chim vượt qua, chả có liên quan gì cả. Đúng không? Nếu chúng ta không được nghe giảng, chúng ta đọc cái chả hiểu cái gì, tại sao tự nhiên đang nói này, chả biết là ông cụ tổ nói cái kiểu gì. Đấy, như đấy là gọi là dùng pháp gì ẩn dụ để dành cho chúng ta phải gì vận dụng cái trí não, vận dụng trí tuệ, vận dụng sự tư duy, vận dụng cái sự gì quán chiếu và đối chiếu và liên tưởng từ cái A cái B cái C để chúng ta gì? Đây là phương pháp. Phương pháp nó không phải là phương pháp chính luận, gọi là phương pháp là ẩn dụ, phương pháp tỉ dụ, phương pháp so sánh, để chúng ta gì phải dùng cái trí não của chúng ta để hoạt động nữa thì mới hiểu được lời Tổ dạy trong đó. Còn tiếp theo Tổ nói thì khách đi nghìn dặm biệt sơn hà, đường tu gian khổ. Khách đi nghìn dặm biệt sơn hà, ai là khách? Ai? Xóm bên này ai là khách? Xóm hay là xóm bên này là khách? Hay là xóm ở trước cửa là khách? À, nào, xóm liều bên này là xóm liều bên này. Xóm nào là khách? Tất cả chúng ta ngồi đây đều là gì? Là khách. Còn Phật Bồ Tát mới là gì? Là chủ. Vì các ngài gì? Các ngài trước tiên, trước đây cũng là khách, nhưng các ngài tìm ra cái ông chủ của mình, sống với đúng với cái gì? Cái bản tính thanh tịnh ông chủ của mình, cho nên các ngài gọi là Phật, là Bồ Tát. Còn chúng ta có nhưng mà chưa tìm ra, cứ chạy đi ra ngoài á, chạy theo cái ông á, thiên ma ba tuần ông dụ cho, mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, thân chạm xúc và ham ngủ nghỉ. Cho nên á, năm cái con ông thiên ma ba tuần ông răng gì, năm cái đệ tử của ông ra là gì? Tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, nó gì, nó bổ ra nó gì, nó quấn chúng ta vào, nó thả cái miếng mồi vào, nó câu chúng ta gì, chúng ta từ cái chỗ làm đáng nhẽ thì làm ông chủ, nhưng vì ham mê cho nên bỏ ông chủ để chạy đi, ra ngoài để làm khách trần long đong ở trong đi dạo chơi và đi gì lang thang ở trong gì lục đạo luân hồi. Thì trong kinh Pháp Hoa ví là gì? Giống như người con bỏ người cha ra đi hơn 50 năm sau mới gì quay trở lại. Đấy, hay lắm. Sau này được nghe giảng kinh Pháp Hoa thì hay lắm. Nâng tầm kiến thức các vị lên. Nói là giảng bình dân thì giảng bình dân thôi. Nhưng khi mà giảng về thì những bộ kinh như thế thì không thể bình dân được. Cho nên các vị cứ phải học những cái cơ bản của Phật Pháp đã. Sau này đến một giai đoạn nào đó, nếu mà Phật Bồ Tát cứ, các ngài cứ bảo rằng thôi, con cứ phải làm hết trách nhiệm của con ở thế gian, làm sao để cho mọi người đều biết đến Phật Pháp ấy. Càng nhiều càng tốt, đủ công đức cho mới cho con về Tây Phương, còn con chưa làm được cứ cho con thọ cả 100 tuổi. Thế thì yên tâm, cứ đến năm 99 tuổi thầy sẽ giảng Kinh Pháp Hoa. Các cụ cứ chờ đi nhé. Thế thôi, các cụ cứ chịu khó chờ đi, Phật sẽ cho thầy sống 100 tuổi, 99 tuổi để giảng Kinh Pháp Hoa. Hay lắm, bộ Kinh Pháp Hoa hay lắm các quý vị ạ. Sau này chúng ta vài năm nữa, khi mà chỉ Kinh Địa Tạng vài năm nữa, thì những vị lớp đầu thì cũng nên gì, nên chuyển sang tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Pháp Hoa một thời gian. Quan điểm của thầy học Phật là gì? Phải học những cái từ thấp cho đến cao, cái cơ bản cho đến gì? Đến cái giáo pháp thâm sâu huyền diệu, chúng ta mới thấy là Phật Pháp nó vi diệu đến mức độ nào. Chúng ta bay máy bay, chúng ta đang nghĩ là gì? So với ngày xưa chúng ta đi bộ, đi xe đạp, đi xích lô đã là sướng khủng khiếp rồi. Nhưng chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật, từ cái giáo pháp căn bản này, sau này chúng ta học ở những cái bộ kinh như thế, chúng ta mới thấy gì? Chẳng khác gì đang đi xích lô nhảy lên đi gì? Đi máy bay, thậm chí còn cao hơn thế rất nhiều. Vi diệu hơn thế rất nhiều. Đấy, ý nói là gì? Khách đi nghìn dặm biệt sơn hà. Ý là nói là gì? Chúng ta đấy, bỏ cha ra đi như gã Cùng Tử ở trong Kinh Pháp Hoa. Gã Cùng Tử ấy bỏ cha ra đi có 50 năm. Còn chúng ta bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ tự tính ông chủ của mình không biết bao nhiêu đời kiếp nay rồi. Nay vẫn cứ trôi lăn lặn hụp trong dòng sinh tử luân hồi này. Mà vẫn cứ gì? Vẫn cứ khổ như thế mà vẫn cứ tạm cho đó là gì? Cứ lầm cho đó là vui. Cái đau nhất của chúng sinh chúng ta là cái đấy đấy. Chúng ta khổ, trầm luân ở trong biển khổ, mà chúng ta cứ lầm cho đó là vui. Cho là cuộc sống gia đình, vợ đẹp, con ngoan là vui. cho rằng nhà lầu xe hơi là vui, cho rằng đủ cơm ăn áo mặc là vui. Xin thưa các quý vị, thật sự đó, cái đó cũng là vui, nhưng mà vui của thế gian mà thôi. Vui ở thế gian, vui là khổ. Còn khổ ở trong đạo, khổ là vui. Đấy, ngày xưa thầy đi học nghe người ta nói như thế. Càng tu càng chiêm nghiệm thì mới thấy quả thật như vậy. Khổ ở trong đạo, khổ là vui. Khổ ở trong đạo, khổ để được vui. Vì lúc đầu mới làm chú tiểu thì khổ lắm. Thực sự mới vào tu làm chú tiểu khổ lắm. Khổ làm sao? Cái khổ đầu tiên là ở nhà thì đói lúc nào thì ăn lúc đấy. Mệt lúc nào thì ngủ lúc đấy. Muốn học thì học, chẳng muốn học thì gì? Đi chơi. Nhưng vào trong chùa có thế cả không? Ngày xưa thầy đi đến chùa ăn có bữa sáng bữa trưa thôi, tối không ăn. Cái chùa Hương ngày xưa là tối không được đỏ bếp, tối không được ăn. Phải được ăn mỗi sáng trưa thôi. Những ngày đầu thì đói quá không chịu được, cho nên cứ bữa trưa là thủ một nắm xôi cho sang bên đằng sau cái chỗ phòng ngủ ấy, nhét nó vào cái đầu giường ấy, xong là lấy quyển sách đẩy đậy lên. Bật mí cho chúng ta như thế rồi sau này ai làm tiểu ấy, là Phật tử đi đến chùa đói quá thì có cách để mà làm. Không có sau này đói quá thì nó bỏ chạy mất rồi, mất tu là thoái thất rồi gì nữa. Cho nên nó đói quá khổ quá thì cũng có thể gì dù gì cho một chút, nói nhỏ thôi nhé, đừng có ai nói ra ngoài nhé. Đây thầy nói nhỏ trong hội trường nữa nhé, đừng ai truyền ra ngoài cái này nhé. Đấy, khổ mà mới, cho nên đó, vào chùa lúc đầu mới, cái thứ nhất là gì, đói rất là nhanh. Ở nhà thì ăn mặn, đến chùa thì ăn chay, mà ăn chay thì đói rất là nhanh, chưa quen. Ở nhà thì làm theo giờ theo giấc, muốn chơi đi lúc nào thì đi, làm thì có giờ giấc, chơi thì muốn đi lúc nào thì đi. Đấy là ở nhà. Còn đến chùa thì làm từ sáng trưa sớm chiều chiều tối đến 12 giờ đêm mới được đi ngủ. 3 giờ sáng đó thì đã dậy rồi, tại sao đêm ở nhà chùa nó lại ngắn thế? Thật mà, cuộc đời của chú tiểu sợ nhất là gì? Là thiếu gì? Thiếu ngủ. Sau đến đó là gì? Là ăn gì? Ăn kham khổ. Nhưng thời chúng tôi khổ chưa ăn thua gì bằng cụ tổ chùa Hương. Tức là cụ Viên Thành á, cụ tổ ông của chúng tôi á, cụ nói là gì? Một quả mít không được bỏ một cái gì cả. Đói. Ngày xưa cụ làm tiểu ở trên sư cụ ở trên chùa cao này này, ở sân Tây này này. Năm đó cụ mới đâu 8-9 tuổi thôi. Trẻ con thì cũng quý vị biết rồi. Ra trèo quả mít, búng quả mít nó tụp tụp, nó chín. Sướng quá chạy vào, bạch sư cụ, dạ mít chín rồi ạ. Thế cụ bảo chín rồi, chảy xuống con. Chảy xuống thì tưởng là gì? Cụ bảo đấy chảy chín rồi, con bổ đi. Bổ ra. Thì con bảo bổ xong rồi, bổ xong chưa? Xong rồi, con sắp ra mấy cái đĩa mang lên cúng Phật. Cứ nghĩ rằng cúng Phật xong rồi gì? Mình làm tiểu mình chừng được ăn thì ai ăn đấy? Nhưng mà không, cúng Phật xong 30 phút sau cụ bảo gì? Đấy con bê vào để bà vãi trưởng, bà gì? Bà đang ốm, con bê một đĩa vào biếu bà vãi trưởng. Còn một đĩa con bê vào để biếu bác trưởng thôn. Các vị nghĩ xem không? Đấy. Thế là một quả mít con thì một đĩa biếu bà vãi trưởng, rồi một đĩa thì biếu bác trưởng thôn. Còn một đĩa thì gì? Sang biếu nhà hàng xóm con ạ. Đấy tối lửa tắt đèn có nhau con mang biếu nhà hàng xóm. Có 3-4 là một quả mít con, có 3-4 đĩa thì cúng Phật xong đem một bà vãi trưởng, ông trưởng thôn và một nhà hàng xóm. Còn đâu nữa mà ăn. Cụ bảo thèm lắm, đói lắm. Cho nên ra là gì? Mới ra cứ đi ra đi vào lấy mấy cái sơ á, cái sơ mít á. Các vị biết cái sơ mít không? Cái múi nó thì đem cúng Phật và biếu hết rồi. Bây giờ còn cái sơ. Chỉ đang để đang cầm cái sơ, đang cầm vừa cầm cái sơ vừa cho được mấy cái sơ vào miệng. Đói quá. Thì cụ lại bảo, này con, con mang ra kia để phơi, đến hôm nào có khách để làm gì? Để kho đãi khách ăn. Đấy, đó là cụ kể cái câu chuyện mà đúng là mình làm tiểu là đệ tử là học trò, mà rớt nước mắt cái thời các cụ đi tu ngày xưa nó khổ thế đấy. Đó, tình làng nghĩa xóm, quả mít chín cũng đem đi biếu gì? Biếu các cụ có công với chùa, các bác có công với chùa. Còn là cái sơ á, cầm mấy cái đang định ăn thì sư cụ lại bảo là gì? Con ơi, con mang ra kia để con phơi, để hôm nào có khách để là gì? Để kho để đãi khách con ạ. Đấy, có nghĩa là không bỏ một cái gì. Cuộc sống nó như thế, làm tiểu ngày xưa nó vất vả như thế, vậy mà các cụ còn gì? Còn tu được, còn thành người được. Mình bây giờ thì hơn các cụ rất nhiều rồi, chỉ có mỗi thiếu ngủ và ăn hơi đói một chút thôi. Mà không tu được thì gì? Chết quách đi cho nó xong. Không xứng đáng là gì? Là đệ tử của Phật đâu. Đó. Cho nên nghĩ như thế, tự bùng bảo dạ và sách tự mình, sách tiến mình. Các cụ ngày xưa tu hành vất vả như thế, các cụ còn tu được lên ngôi vị gì? Hòa thượng, thượng tọa. Còn nghe câu chuyện của cụ tổ ở chùa Hội Xá, cụ thì thấp khoảng độ mét, hơn mét rưỡi, mét sáu, dưới mét sáu. Mà cụ bảo mới vào làm tiểu, đi gánh nước từ lúc 1 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Đi xa và đến gần 2 cây số, cứ như thế mà đi gánh nước. Mà cụ bảo gánh nước thì ngày xưa có cái thùng ấy, cái thùng sắt ấy. Và làm cái quai nó bằng cái cung sắt nó dài dài xuống ấy. Cụ bảo người thì thấp cho nên đi làm khi nó còn đụng vào cái gót gì ấy. Gót chân chảy máu, giấy rụa ra. Làm gì có giày có dép mà đi như chúng ta bây giờ. Ở ngoài đời còn chưa có giày dép huống chi chú tiểu chùa. Cho nên chú tiểu người đó thì chân trần đạp đất mà thôi. Cụ bảo làm khi thì cái thùng nước nó sát lên trệt ở dưới mà. Chỉ cần đi không khéo là cái gót bước cao một cái thì cái đai thùng á nó cứa vào chân cho chảy máu á đẩy ra. Khổ như thế mà cụ bảo gì? Đâu có cơm mà ăn. Ăn sắn, ăn khoai đó. Mà sắn khoai cũng không được ăn no. Vì sao? Vì tất cả đều ở cái hệ tem gì? Tem phiếu cái thời bao cấp ấy mà người ta là gì? Cho dân xong hết thì mới đến gì? Mấy ông sư ở chùa. Ngày đấy nó thế, vì sao? Thôi vì sao? Đánh một câu hỏi chúng ta tự đi tìm câu trả lời. A Di Đà Phật. Đấy, cho nên nó khổ cực vô cùng. Mà các cụ còn tu được. Mình bây giờ chỉ có hơi thiếu ngủ, hơi đói ăn một chút thôi mà không tu được thì quả thật là đi. Người sau không bằng người trước thì chắc chắn Phật Pháp sẽ bị suy gì? Suy đồi. Cho nên phải cố gắng không bằng các cụ thì cũng phải gì? Cũng phải giữ được cái gì của các cụ, các tổ đã gì? Đã vất vả tạo nên. Chúng ta không phát triển được thì ít nhất cũng phải duy trì được cái gì? Nền nếp của các tổ đã gì? Đã làm, đã cống hiến cho đạo Pháp, cho dân tộc. Cho nên cứ bụng bảo dạ như thế, vì vậy mà kham khổ cũng phải vượt qua. Đi gánh vôi gánh cá từ trên đỉnh núi chùa Thầy xuống dưới chân núi Thầy đó, gánh lên thì lúc ngồi nghỉ học chú Đại Bi, các vị biết tôi học thế nào không? Viết từng đoạn Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra. Một gánh, một chuyến là phải học thuộc. Đi xuống gánh cái đó, đi vừa đi vừa học. Lên thì lên núi nó nghỉ 2 lần hoặc 3 lần. Mỗi lần nghỉ như vậy là 5 đến 10 phút. Lấy ra để cứ Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra. Cứ thế thôi, học từng câu một. Vừa đi cứ Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra. À, mấy bà vãi chả biết, mấy bà vãi bán hàng ở trước cửa chùa cao mà chả biết làm gì. Chú làm cái gì đấy? Dạ, cháu đang học ạ. Thế học sao không ở nhà mà học mà bà? Dạ, ở nhà học thì thực sự có đâu thời gian mà ngồi ở nhà mà học các quý vị. Cũng không dám nói là thầy không dành thời gian cho học mà mình nói thì. Dạ, ở nhà cháu cũng học ạ. Nhưng mà thấy đi như thế này cháu thấy thời gian nó gì? Nó sợ nó gì? Nó nhàn không cho nên nó gì? Cho nên vừa đi vừa học, vừa gánh vừa học. Đấy. Thế là gì? Đi một chuyến là Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra, xong. Chuyến thứ hai, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thiếc Bát Ra Ra, xong. cứ như thế cho đến mấy ngày là thuộc chú Đại Bi. Cảnh sách cũng thế, niệm Phật cũng vậy, khóa lễ cũng thế, tất tần tật, vừa làm vừa học. Đó. Đâu phải cứ phải có thời gian thầy cho đi trường đi lớp mới học được đâu. Học mọi lúc mọi nơi, chúng ta cũng vậy thôi, Phật tử bây giờ cũng thế thôi. Học ở đây đến chùa học á, để tu nó chỉ là một thời gian rất ngắn thôi. Còn về nhà chúng ta phải nghe lại, nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe là phải tập. Đó. Nghe là phải tập nữa các quý vị. Nghe mà không tập thì nghe cũng gì bằng thừa. Đấy. Giống như chúng ta nghe một bài hát hay, chúng ta thích, chúng ta yêu, chúng ta thích và chúng ta muốn hát được như ca sĩ hoặc gần bằng ca sĩ thì chúng ta cũng phải gì? Phải tập. Không phải cứ nghe thật nhiều là chúng ta hát được giống ca sĩ đâu. Có hiểu chưa? Đấy, học Phật cũng như thế thôi. Đơn giản như chúng ta học hát thôi, có gì đâu. Cứ thế mà làm thì coi là đưa Phật Pháp xuống rồi. Dễ, rất dễ. Học Phật không khó, tu Phật không khó. Cứ như thế mà thực hành. Dần dần nó thành cái nếp. Nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Vào ý nghĩ và lời nói và hành động của chúng ta. Dần dần chúng ta thấy tương ưng với Phật. Lúc nào không hay không biết. Và lúc đó chính là gì? Là khách đi xa nghìn dặm đã trở về. Trở về nhà, tức là sống với cái bản tính, sống với tự tính, thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, yêu thương của mình. Trước đây nếu chúng ta chưa tu hay tí sân lên, bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta gì? Niệm Phật nhiều, học Phật nhiều, và chúng ta buông xả được nhiều. Người ta chửi mình cũng cười A-di-đà Phật. Người ta mắng mình cũng A-di-đà Phật. Thậm chí người ta đánh mình cũng gì? Cũng A-di-đà Phật. Đó chính là gì? Là tu đấy. Khác với người ngoài đời. Mày chửi tao, tao chửi lại mày. Mày chửi tao một, tao sẵn sàng chửi mày gì? Chửi mày 10. Đấy là người ở ngoài đời. Đấy là gì? Là khách trần. Còn chúng ta đang muốn gì? Bỏ cái cuộc sống, cái kiếp khách trần để trở về làm ông chủ của chính gì? Chính mình. Mà ông chủ đó không ai xa. Đó chính là ông Phật ở trong mỗi chúng ta. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói đã thọ ký cho chúng ta đó. Chúng ta là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Cho nên đó, đấy, khách trần nghìn dặm biệt sơn hà. Mãi vẫn chưa thấy ông Phật đâu. Gọi là khách trần nghìn dặm biệt sơn hà. Chúng ta tu cố gắng làm sao đó. Cho ông khách gì? Dần dần biến thành ông gì? Ông chủ, và làm chủ chính mình giống như ông gã cùng tử trong Kinh Pháp Hoa bỏ cha đi hơn 50 năm, khi cha tìm thấy thì cho làm thuê. Biết là con thì không dám nhận con vì gì? Nó sợ, nó thấy mình cao sang quá, nó sợ. Nó nằm ngất lăn ra ở dưới đất, cho nên cho kẻ hầu người hạ thì ra khuyên nó rằng thôi, ông cứ tự do đi đi. Cho đi một thời gian, một quãng đường lại dặn mấy cái người thì làm thuê nghèo cùng nhìn ăn mặc rách rưới bảo đến chạy theo cái người đó bảo để có chỗ làm thuê việc nhẹ nhưng mà lương cao. Việc nhẹ nhưng mà lương cao. Có đến làm thuê không? Nghe thế như thế gã cùng tử mới vui vẻ quay trở lại để làm thuê. 20 năm, hơn 25 làm thuê cho cha. Cha thấy con rất thương xót, rất đồng cảm, nhưng mà biết rằng cái tính cách của con bỏ cha ra đi bao nhiêu năm trường, cho nên nay cái tính gọi là tự hổ tự thẹn của nó còn chưa được gì được cao. Cái tính tự chủ của nó, tự tin của nó cũng chưa được cao, cho nên nó vẫn còn trong nhà Phật chúng ta có cái từ là gì nhỉ, đang ở tự nhiên lại quên đấy, lắm khi nó cũng quên đấy, không đơn giản đâu. Nhà Phật chúng ta có cái từ là cái gì, nó chỉ cho cái gì nhỉ? Tự ti là thế gian đúng không? Thế gian có một câu là tự ti. Nhà Phật có cái câu gì nói với nó tương đương với câu của thế gian như thế nhưng nó hay hơn. Nhưng tự nhiên là quên mất rồi. À, thôi các vị về tự đi tìm. Đấy, đại khái là thế. Đại khái là nói chúng ta thì chúng ta không tự tin vào chính bản thân mình. À, cứ nghĩ rằng chỉ có người khác mới làm được, còn mình thì gì? Già cả, ốm đau, nghèo khổ, lại học ít, ít học. Cho nên làm sao mà bằng họ được. Đấy. Cho nên chúng ta tự mình tự ti, thôi thôi nói câu của thế gian đi. Tự ti như thế cho nên là chúng ta không thể nào mà phát triển được. Giống như ông gác con cùng tử kia thế. Làm tuy làm mà thuê cho cha 20 năm nhưng mà cha có cho cái nhà, cái phòng đẹp cũng không dám vào ở, cứ ở cái nhà gì, cái nơi gọi là dột nát đó, bẩn thỉu á, sập sệ ở bên dưới thôi. Đó là dù cho gì, chúng ta đấy gặp Phật, Phật thuyết đạo giải thoát cho chúng ta rồi, chúng ta không dám gì, không dám buông hết tất cả một nhảy, một bước là gì, lên tiên. Một bước thành Bồ Tát, một bước thành Phật. Mà cứ gì, cứ mấy chục năm rồi, vẫn cứ ở cái nhà gì, cái nhà lụp sụp, tham sân bẩn thỉu của mình thôi. Đừng có cười ông gã cùng tử, mà hãy cười gì, chính bản thân mình đi. Đấy. Cho nên khi học kinh Phật, thế Phật dạy trong kinh chính là Phật đang dạy gì? Chúng ta đấy các quý vị. Cho nên ở đây á, khách đi nghìn dặm biệt sơn hà, ý là nói gì? Cái ông chủ của chúng ta đánh mất rồi, bây giờ chúng ta thì biến thành ông khách, long đong, lận đận, gian khổ vất vả, luân hồi ở trong gì? Sáu nẻo, bao kiếp tới nay vẫn chưa tìm được đường về nhà. Đó. Cho nên tổ mới nói để đường tu thì ra phải khổ, chướng ngại trải hằng xa. Đường tu thì gian khổ, chướng ngại thì trải hằng xa. Chướng ngại trải hằng xa là gì? Là trải qua những chướng ngại nhiều như cát sông, sông hằng vậy các quý vị. Đấy, các quý vị đừng nghĩ thầy như thế này là ngon, chưa ngon đâu, vẫn còn xanh và non lắm. Nói theo cái từ ở thế gian là gì? Nhìn vẫn còn xanh và non lắm, chưa chín đâu. Tức là sao? Làm công việc Phật sự á, nhiều những cái mình còn phải học, nhiều những việc nó đến với mình bất chợt. Ví dụ mình muốn làm tốt cho dân, cho nước, cho Phật Pháp, cho Phật tử, cho dân tộc vân vân các thứ. Nhưng một số người người ta đến người ta cứ nói là gì? Ông lợi dụng cái này nọ kia, ông làm kinh doanh cái này nọ kia vân vân. Giống như cách đây khoảng độ tháng, có hai ba chú ở nhà báo, họ đến ép xã, ép thị xã này, phải cung cấp toàn bộ cái giấy tờ thủ tục nhà nước, pháp lý nhà nước về cái việc chúng ta cho mở cái việc mở cái xưởng in để in kinh sách Phật giáo đó. Ép làm công văn, ép Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đông và xã Cổ Đông và thị xã Sơn Tây phải cung cấp toàn bộ cái pháp giấy tờ pháp lý của nhà nước cho họ, mà trong khi họ chỉ là gì, là phóng viên một gì, một tạp chí thôi, không phải là nhà báo nhé, một tạp chí, mà tạp chí theo gì, luật của Bộ Thông tin Truyền thông về báo chí, theo luật báo chí là gì, tạp chí không được đi phóng sự điều tra. Mà tạp chí chỉ là gì? Ở trong nội bộ của mình thôi. Viết về cái gì? Về những cái khoa học, về những cái gì của đơn vị mình thôi. Chỉ có gì? Báo chí mới được đi phóng sự điều tra, mới được yêu cầu các cơ quan nhà nước và người dân là gì? Cung cấp những cái thông tin liên quan để cho họ điều tra. Đấy. Nhưng không. Làm cái tờ giấy ký con dấu đỏ chót. Đấy. Viết thêm mấy dòng chữ vào giấy yêu cầu là phải Ủy ban Nhân dân xã ABC rồi thị xã An Tây phải cung cấp vân vân ABC cho họ để họ gì? Họ điều tra. Xem chùa Khai Nguyên mở cái xưởng in như vậy đúng hay chưa? Đúng với quy trình pháp luật không? Vân vân và vân vân. Và kết quả là gì? Xã họ bảo rằng thôi cái này nhà chùa cũng làm cái việc thiện. Các thầy cũng in ấn kinh sách là miễn phí cho tín đồ Phật tử người dân. Đến để thỉnh kinh Phật để biết về Phật Pháp để nhân dân làm lương thiện hơn. Thì cũng như nhà nước mở ngôi trường ra để giáo dục trẻ con, giáo dục học sinh, để cho học sinh là gì? Nó có trí tuệ, nó sống lương thiện đạo đức, sống từ bi hỷ xả, bình đẳng, yêu thương, chính trực, ngay thẳng, thật thà. Mà dân sống được như thế thì là gì? Để xây dựng đất nước, quốc gia, dân tộc còn gì nữa. Các thầy làm cái việc tốt, việc thiện đấy mà, có phải là kinh doanh, kiếm tiền gì đâu. Các bác nói là đấy, các thầy tháng nào mà thầy bảo chẳng phải bù vào đó, kêu gọi các Phật tử bù vào đó hàng trăm triệu, là 200 triệu để gì? Để bù với các thầy có kinh doanh đâu. Còn một số các chùa in đó thì in không tính tiền điện nước và không tính tiền hao mòn máy móc, không tính tất cả những cái tiền khác, chỉ tính mỗi tiền giấy và tiền công cho thợ thôi. Tiền giấy thì mua bao nhiêu thì đương nhiên mình không thể nuôi hết được rồi. Tiền công cho thợ thì trả đủ anh em là được. Còn những cái tiền hao mòn máy móc rồi làm xưởng làm xếp vân vân ABC đến tiền điện tiền nước mình còn không tính cho các chùa mà. Đấy. Có mỗi các vị ở ngoài mà người ta in thì tính thêm cái tiền điện nước chứ cũng không tính lãi lời gì cả. Thêm tiền điện nước thì mình đủ tiền để trả tiền điện tiền nước. Và là thêm việc cho anh em công nhân nó làm để giữ công nhân thôi. Nói như thế họ vẫn không tin. Họ muốn là gì? Thầy phải đi xuống tận nơi tòa soạn của họ để đi gặp lãnh đạo của họ để làm việc để trình bày với họ. Nhưng mà thầy bận thì không đi. Cho mấy Phật tử đi hộ xuống đó họ ngả bài thẳng, họ nói gì? Nhà chùa làm xưởng in là kết hợp với gì? Với doanh nghiệp ở bên ngoài để kinh doanh, trá hình tôn giáo để kinh doanh kiếm lợi. Mỗi một tháng lãi không biết là bao nhiêu tiền. Cái tiền đó đi đâu? Chia chác cho ai? Đấy là thế đấy. Nó bảo nó biết hết, nó biết rất rõ, nó nói thẳng như thế luôn. Thế là có cái chú ở, cũng là ở công an. Ở công an thì thầy mới gửi cho chú ấy, ở công an đó, chú thầy gửi đây, thầy gửi cho chú 3 tháng. Thầy là người xuất gia, thầy không có nói dối, nói sai, bất cứ một từ nào thầy nói sai á, thì thầy có luật nhân quả chi phối. Gửi cho chú toàn bộ cái gì? Cái thu chi của 3 tháng liền để chú xem. Xem thầy có dối dân lừa nước để đi làm kinh tế để kiếm tiền không? Đấy, chú xem đi. Một tháng gần đây nhất là tháng này này, phải chịu lỗ là gì? Là 180 mấy triệu. Tháng này, tháng trước lỗ gì? Lỗ là 120 mấy triệu. Còn một tháng nữa lỗ hơn 200 triệu, tức là phải bù tiền vào đó. Đấy. Nhưng đấy là gì? Đấy là tâm nguyện của thầy, tìm mọi cách để đem ánh sáng Phật pháp, đem giáo lý của Đức Phật, từ bi trí tuệ của Đức Phật đến với gì? Đến với đông đảo mọi người dân Việt Nam của chúng ta. Để làm gì? Để cho người dân Việt Nam của chúng ta gì? Ngày một tốt lên. Con người dân Việt Nam chúng ta có trí tuệ, tức là gì? Dân tộc của chúng ta phát triển, đã, đang và sẽ phát triển về mọi mặt. Chúng ta chỉ có tiền, có của mà không có trí tuệ thì gì? Tiền của chất như núi thì cũng sẽ hết sớm thôi. Chỉ có trí tuệ mới gì? Mới đương đầu với bạn bè trên khắp thế giới, mới sánh vai với bạn bè trên thế giới và đi cùng gì? Bạn bè ở trên khắp năm châu thế giới được. Có của mà không có trí tuệ, người ta gọi là gì? Cái thằng ngu. Mà thằng ngu thì có của đến chất như núi thì cũng sẽ gì? Sẽ tiêu hết mà thôi. Đó. Cho nên cái việc làm của chúng tôi là gì? Không phải làm cho bản thân. Mà họ đi vu oan cho mình là gì? Kết hợp với cái một cái công ty ở bên ngoài để làm ăn kiếm tiền hàng một tháng lãi mấy trăm triệu, có thái lên lãi hàng tỷ đồng. Tiền đó đi đâu? Chia cho ai? Làm cái gì? Yêu cầu phải báo cáo. Thế đấy. Chúng ta thấy. Thôi nhưng mà đấy, mấy cô mấy chú đi về gặp là họ đi về nói với thầy. Thầy cười đó, thầy bảo thôi kệ họ đi. Bao giờ mà các cơ quan chức năng nhà nước, những người quản lý nhà nước họ đến hỏi thầy, thì thầy trình bày thật. Mà người ta không hiểu, người ta cố tình không hiểu, người ta bắt thầy á, thì thôi thầy cũng phải đưa tay cho họ bắt thôi. Sao đâu. Cũng là cái gì? Nghiệp của mình ở thế gian này vậy. Mình làm việc tốt mà mình gặp họa, tức là cái nghiệp ở đời trước mình gì? Đã gieo vậy. Cho nên thôi đời nay mình trả tí đi cho nó xong. Cho nên đây tổ mới nói đây gì? Đường tu gian khổ, chướng ngại trải hằng xa. Các vị đừng nghĩ thầy như thế này là ngon. Các vị đến thấy thầy như thế này ngon, nhưng mà gặp gì? gặp cái thằng trẻ con ở ngoài đường có khi cũng phải gì, phải nể nó đấy chứ không đơn giản. Đó, nghịch thuận duyên ma khảo, thương ghét nợ oan gia. Tổ nói là nghịch duyên và thuận duyên, tất cả đó đều là ma gì? Ma khảo, tức là ma nó thử gì? Nó thử chúng ta. Thậm chí xin thưa các vị, không phải ma thử mà có thể Phật cũng gì? Cũng thử chúng ta. Cho nên các vị thấy câu chuyện, xem phim câu chuyện Tây Du Ký mà gì? Mà ba bốn thầy trò Đường Tăng lấy được kinh rồi, nhưng mà gì? Đi được một tí về dở kinh ra mới thấy con chim ở trên trời nó gấp nó mổ thì rơi kinh xuống đất, mới thấy dở kinh ra mới thấy là kinh toàn rồi gì? Toàn kinh không có chữ, gọi là vô tự thiên thư. Kinh này mới là kinh thật, kinh chân thật, kinh cao nhất, kinh chuẩn nhất của Phật giáo. Nhưng chúng sinh do gì? Mê lầm vọng chấp, chưa đủ kiến thức, trí tuệ, đức tin, cho nên không thể thâm nhập vào cái bộ kinh vô tự thiên thư ấy, mà phải nương vào gì? Pháp trần của thế gian, các trần pháp thế tục của thế gian, cho nên mới phải có kinh bằng gì? Bằng chữ. Mắt nó thấy được thì nó mới tin, tai nó nghe được thì nó mới biết, tâm ý nó gì? Theo được thì nó gì? Nó mới theo. Chính vì vậy cho nên mới phải quay lại đổi để lấy kinh gì? Cái kinh gọi là kinh Phật, nhưng mà gì? Nhưng mà lại có pháp của thế gian ở trong đó. Đó chính là gì? Chữ nghĩa. Mà trong kinh Đức Phật nói gì? Cái gì có gì? Có tướng, tất sẽ có gì? Có hoại. Tức là kinh á, có chữ thì tất nhiên sẽ có cái tiềm ẩn cái mối họa hại ở trong đó. Ví dụ kinh của Phật là kinh thật này, nhưng cũng có thể tà ma ngoại đạo nó trà trộn vào, nó làm giả kinh Phật được. Cho nên một số các quý thầy ở trong miền Nam đi họp trong kia, các quý thầy cũng nói là bạch thầy, giờ trong này nó cũng nhiễu nhương lắm. Kinh Phật mà cứ mua ở ngoài cửa hàng, ngoài chỗ bán kinh sách Phật giáo về các thứ, văn hóa Phật và giáo vân á, kinh Phật về bây giờ làm sao mà nó làm ẩu thế? Nó làm sai bét hết đi thầy ạ. Mà mình là những người học, người hiểu, là những người xuất gia, mình nhìn thấy mà đau lòng quá, mà không biết làm thế nào. Xuất phát từ cái gì? Cái sự kêu ca, cái sự phàn nàn, cái sự lo âu, cái sự chăn trở ấy của một số các quý thầy. Trong lúc thầy đi họp, thầy về thầy mới nghĩ lên nghĩ xuống. Thầy lúc nghĩ lúc đầu nó cũng đơn giản thôi, mua cái máy in về là in thôi, mua vài cái máy in nó khoảng độ tầm 500 triệu đến 1 tỷ 2 tỷ là cùng thôi, vận động các Phật tử thế là xong thôi. Ai ngờ đâu bắt đầu vào á, làm thì mới thấy là gì, nó không phải chỉ như là một cái máy photo. Đấy, bình thường mình thấy cái cửa hàng photo sách ấy, nó thấy có một cái máy tính, hai cái máy tính, rồi một cái máy photo, vài cái máy ghi, máy đóng kẹp, thế là gì, họ mở cửa hàng photo được không? Không thể như thế được một chút nào. Vào đó mới thấy gì, các quy định của nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông, họ quy định gì rất là chặt chẽ, đặc biệt là gì, cục xuất bản quy định nhiều thủ tục giấy tờ lắm, rất rất nhiều thủ tục giấy tờ trong ngành in ấn, mà đặc biệt là gì, là in ấn kinh sách tôn giáo nữa, lại là cực kỳ khó nữa. Cho nên không đơn giản một chút nào. Vì vậy mà thầy phải đi học gì mấy tháng để đi học mà họ mới cấp cái gì, cấp cái chứng chỉ. Mà cấp chứng chỉ rồi thì phải là cái người đứng đầu thì mới làm được. Mà người đứng đầu thì đương nhiên là phải theo quy định của nhà nước, phải thành lập một công ty. Mà một công ty thì bắt buộc là thầy phải làm gì? Làm giám đốc. Các vị thấy không? Tôi từ một ông sư, một ông đạo bây giờ thành một ông đời. Đau lắm chứ. Rất đau. Nhưng mà vì việc gì? Vì muốn đem đạo vào đời, cho nên phải gì? Gọi là cưa sừng làm nghé. À, đang làm trâu có sừng phải cưa sừng để làm nghé, để chơi với gì? Để chơi với nghé. Đấy, khổ chứ có đơn giản gì đâu. Đấy, may ngày xưa đi học trên là ghế trung cấp và ghế nhà trường học viện, cũng được các thầy ở các trường đại học có cái môn đó các thầy nói sơ sơ rồi, không có thì đúng là quả thật mình là một nhà tu hành, nghe người ta nói tầm vĩ mô kinh tế, vi mô kinh tế, chữ vĩ với chữ vi, tại sao không gom lại một chữ cho quách thì cho xong. Nhưng vĩ mô là gì? Cái lớn. Vi mô là gì? Cái nhỏ. Mình đi tu rồi mà còn học về kinh tế vĩ mô thì mình học cái gì? Xả, mình đi tu là xả mà sau này cứ bắt mình học cái này. Rồi học các quy định của pháp luật nhà nước về gì? Về ngành in ấn, đủ các thứ luôn. Phòng cháy, chữa cháy, rồi môi trường đô thị, rồi đủ các thứ vào đấy. Vất vả lắm các quý vị. Vẫn phải đi học. Học thì mới có cái chứng chỉ, có chứng chỉ mới họ mới cấp giấy phép cho. Xin thưa các quý vị, sau năm 1975 đến giờ đây là cái xưởng in đầu tiên của gì? Của giáo hội, của Phật giáo. Mà trước khi làm cũng đã được gì? Một số các cụ hòa thượng lớn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cụ cũng bảo lãnh cho mình, có nghĩa là có tiếng nói với các bác lãnh đạo ở trung ương và ở trên các ban bộ ngành và thành phố nói cho cái việc này. Thầy Thịnh thầy làm được, thầy làm rất tốt, thầy làm bằng cái tâm, cho nên các bác cứ tin tưởng. Đấy, mấy cụ phải đứng lên bảo lãnh cho mình, không một mình chả ai tin. Mấy cụ bảo lãnh. Đó. Làm như thế đây các quý vị, đâu có phải đơn giản. Vất vả lắm. Đâu có phải mình cái việc đó đâu. 9 ngôi chùa, hàng ngàn, hàng vạn các Phật tử, suốt ngày cứ bảo thầy sao không tổ chức khóa tu đi. Đây còn nhiều việc lắm nữa, nhiều lắm. Cho nên tất cả những cái chướng duyên thuận nghịch đó là gì? Ma khảo đấy. Xem chúng ta có vượt qua được không? Thậm chí là gì? Phật thử nữa chứ. Chứ Phật Bồ Tát cả ngày cũng thử xem đệ tử của mình ngon hay chưa. Thấy vàng vàng rồi đấy, chín được chưa? Ăn được chưa? Có đủ công đức, đủ gì? Phúc báo và đủ trí tuệ để lấy một vé Tây Phương không? Đấy. Về nơi đó thì tự một phàm phu thành gì? Thành Bồ Tát, thành Thánh Nhân xuất thế rồi. Làm sao mà bình thường được? Cho nên, đấy, gọi là Phật đó. Đời thì gọi là gì? Ma khảo. Trong đạo chúng ta cũng gọi là ma khảo. Nhưng trong đạo chúng ta người tu hành á, muốn vượt qua cái cửa hẹp để trở thành gì? Thành một bậc cao tăng thạc đức, hay thành một gì? Một vị đại cư sĩ để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh nhé. Thì xin thưa các quý vị là gì? Lại còn gì? Phật thử nữa. Đó. Phật thử nữa đấy các quý vị. Đó. Cho nên ở đây là thôi chỉ nói đến đó thôi. Vì vậy mà ở đây tổ nói là thương ghét gì? Nợ oan gia. Khá thương kham nhẫn cõi xa bà. Tức là gì? Khá thương ở đây là câu của các cụ miền Nam, câu ngày xưa. Bây giờ chúng ta có thể nói thương thay kham nhẫn kiếp xa bà. Đấy. Đây là một câu gì? Than. Than vãn. À, lo lắng cho hậu học của chúng ta vậy. Khổ vui bao quản vinh nhục tở xương hoa. Tức là khổ vui chẳng quản. Bao quản ở đây là chẳng quản. Khổ vui là gì? Chẳng quản. Phải bỏ đi qua nó. Giống như là nước gì? Nước đổ ra khoai á. Nước bẩn đổ vào nó cũng không dính. Mà nước sạch đổ vào nó cũng không không lưu. Nước bẩn đổ vào nó cũng gì? Không dính. Nước sạch đổ vào nó cũng trôi sạch. Đấy. Tất cả gì? Sướng vui buồn tủi khổ nhục vinh hoa của thế gian. Người tu chúng ta đều phải coi như là gì? Như là một giấc mộng á. Thì mới được. Đừng chấp vào nó. Thì mới xong. Cho nên tổ bảo là khổ vui á, bao quản, tức là khổ vui chẳng quản đó, vinh nhục tợ, tức là vinh nhục là tựa, tựa như trong miền Nam mà các cụ dịch là tợ, ngày xưa dịch là tợ. Đây mình gọi vinh nhục là tựa như gì? Như là xương hoa. Xương hoa, các vị nghĩ xem xương hoa có bền không? Hoa đẹp đến đâu cũng chỉ mấy ngày sẽ gì? Sẽ tàn, hoặc là tháng hơn tháng thì cũng sẽ gì? Sẽ tàn lụi mà thôi. Còn ở xương thì các vị nghĩ xem, đêm mặt trời lặn thì hơi nước động thành giọt gì? Giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ, ngọn cây rất là đẹp. Nhưng khi mặt trời vừa ló rạng lên, khoảng đầu sào á, hoặc trở lên gì, được vài thước á, hoặc một gì, găng tay của chúng ta, hoặc thước tay của chúng ta này, để lên trước mắt chúng ta này, thì sương kia cũng tự nhiên bốc hơi mà tan biến. Cho nên ở đây á, tổ nói gì? Vinh nhục. Vinh tức là gì? Là sung sướng. Nhục là gì? Là buồn tối, là khổ sở. Vinh là vinh hoa, là sung sướng, là được mọi người khen ngợi. Tổ nói gì? Người tu chúng ta học Phật phải coi nó như là gì? Là sương, là hoa. Nhìn là tuy đẹp đấy, nhưng mà không bền, không bền vững. Các cụ ngày xưa có một câu rất hay gì? Không ai khổ được ba họ, mà chúng chẳng ai khó được cả chín gì? Chín đời. Cho nên vui, buồn, khổ cực, nó cũng chỉ là một giai đoạn mà thôi. Khổ đến thế nào, chúng ta cố gắng tinh tiến cũng sẽ vượt qua. Còn sướng như mức nào, khi hết phúc cũng sẽ gì? Sẽ bị đọa vào ba đường ác mà thôi. Cho nên ráng mà lo gì? Nhẫn nại bền lòng, tinh tiến mãi. Thấy hay không? Câu này mới hay này. Nhẫn nại bền lòng, tinh tiến mãi. À, bằng câu lúc nãy thì thầy dạy câu lúc đầu cũng tương tự như thế này. Câu này tổ dạy là nhẫn nại. Nhẫn nại tức là chịu gì? Phải chịu nhẫn được ấy. Đừng có nóng nảy, đừng có sân si. Các cụ ngày xưa có câu nói gì? Một điều chín. À, một điều gì? Điều nhìn. Khổ thân. Một điều nhìn thì chín điều lành. Chúng ta nhìn được có một điều mà được chín điều lành thì tội gì mà không nhìn. Nói thì dễ nói trước cả thầy, nhưng mà làm có được không mới là điều quan trọng. Có đúng không các Phật tử xóm điều bên này, có phải không? Đây, nói thì dễ nhưng mà làm mới khó. Cho nên á, thôi cố đi, ráng đi các Phật tử, chúng ta phải đều là gã cùng tử mà, cho nên tu tập thế đến nó phải dần dần đó. Nhẫn nại bền lòng, tinh tiến mãi. Ác vàng thỏ bạc, năm tháng sẽ dần già, chấm chấm chấm. Qua hay là không qua, các vị đọc nhé, trong sách nhé. Năm tháng dần già, chấm chấm chấm. Chúng ta thấy tổ để ngỏ nhé. Qua hay là không qua, vượt qua hay là bị mắc lưới, là do gì? Do mỗi mỗi chúng ta. Hay chưa? Tinh túy chưa? Thâm thúy chưa? Đấy. Học Phật với các cụ, các tổ ngày xưa, các cụ gì? Thâm thúy như thế đấy. Đó. Không chấm tẹt mà cái là hết đâu. Mà chấm 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 cho đó. Năm tháng dần già, chấm chấm chấm. Dần già sẽ vượt qua. Hay là dần già gì? Rồi mắc lại lưới gì? Hay là đá phản lại lưới nhà? Đấy, do chúng ta thôi. Đấy, thôi bài pháp hôm nay đến đây là gì? Xí tốt.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.